Bữa nay là bữa cuối. Thành ra
còn trở lại đó chứ sao cuối thôi.
Cuối khóa thiền rồi.
À, cuối khóa thiền.
Cuối khóa thiền. Thành ra mà mình sẽ là nghe cái bài pháp này trong cái tinh thần là sẵn sàng là trả lời câu hỏi. Bởi vì sư thấy rằng là sư vừa nói pháp mà anh chị em hỏi thì nó rất là sinh động và nó giải quyết luôn ngay tại chỗ. Mình không cần phải nói cho thật nhiều mà làm sao là những cái điểm mà sư nói mà anh chị em mà giải tỏa mà hiểu là cái đó là điều quan trọng. Vậy thì đừng có ngại luôn, để mà có cái chi mà thấy mà không có hiểu cứ việc là đưa tay thì sư sẽ ngừng lại ha.
Dạ, xin cảm ơn sư khi hôm với cái chữ đối tượng mà sư ra đó.
Dạ mô Phật.
Dạ thì con thấy quay hết sức là tốt, vì từ trước này á con gặp khó khăn trong cái chuyện mà let it go. Nếu không sắp nó vào trong cái đối tượng thì không let it go được. Dạ, mà từ khi tối đến giờ sau khi học cái chữ đối tượng của sư đó thì cái chuyện đấy cái cô tự nhiên nó rất là dễ dàng.
Đó là một cái điều rất là tốt, thấy chưa? Nghĩa là mình á, mà anh chị em có thấy không, là cái sự tu niệm mình nó có cái gì mà bỏ đâu. Mình tu niệm mình thấy chưa có kết quả, cứ làm thinh để yên đi qua. Chỉ cần ta click một chút xíu là tự nhiên mình chuyển qua rất là nhanh. Đó là vậy đó. Nghĩa là mình cứ làm cho có tiền đi. Cái chuyện đầu tư mà làm ăn có lời không có lời để yên cái đã. Thế mà có tiền đó rồi thì nghịch. Thế mà cần chỉ một lần là mình làm là được rồi. Đấy. Vì vậy mình thấy biết bao nhiêu ngày mình miệt mài, mình tu niệm, tu trong khoa thiền, tu ngoài khoa thiền. Mình tưởng làm như cái nỗ lực của mình nó biến mất, nó waste. Mà thật ra không phải. Mình đó là những cái bốn liếng của mình đấy. Thành ra anh chị em cũng tiếp tục đi, đừng có ngại. Ai tu cũng tu, mình cứ việc con đường của mình đi. Cái chuyện này nó rất là khó khăn, nó rất là nhiêu khê. Thế mà người nào làm được thì là sẽ survive thôi, không có gì trơn. Phiền não thì ngập tràn giống như biển vậy đó. Nếu mà mình biết tu, mà mình biết hành thì tự nhiên mình đỡ. Cái đau là cái chi, đau là chỉ là một cái hiện tượng mà mình làm cho mình không có, mình upset thôi. Thì cuộc đời là vậy đó, cuộc đời là đau nhiều lắm, khổ nhiều lắm. Đã bây giờ sư cũng đọc thêm một bài khác nữa là đau. Anh viết nó xong chưa?
Xong.
Bây giờ sư đọc thêm một bài nữa thì sư mới thấy đọc ra chiều hôm nay, mới nãy này thì thấy nó cũng liên quan tới cái vấn đề mà cái tâm sân và tâm đau của mình. Rồi chút xíu sư sẽ đọc làm cái bài nói vấn đề y căn, tại vì anh giáo hôm qua anh hỏi cái chuyện đó. Thưa thiền sư, con thấy rằng có những người hay những đối tượng mà mới nhìn họ vô đó, thì là mình thấy sao mà tâm sân mình nó dễ nổi lên quá, ráng bỏ. Tuy nhiên khi họ tới gần, những hành vi và lời nói của người này làm cho cơn sân nó bùng lên nữa, không biết làm sao mà tránh mà cũng không biết làm sao mà tu nữa. Có những người mà mình thấy gặp đối tượng là mình thấy mình ưa, không ưa mà tránh không được. Mà ở xa đó thì tốt rồi, không có chi trơn à. Mình nói mình dễ dàng, mình tha thứ, mà tới gần họ, những cái hành vi cử chỉ của họ làm mình bực bội quá, chịu không nổi, không biết làm sao đâu. Thầy sư trả lời, mình không tránh ai được cả, mà mình nhớ trở lại quan sát tâm mình để tự đặt câu hỏi, bạn có biết tại sao mình nổi sân với người ta không? Đó là cái vấn đề. Vấn đề không phải là mình tránh. Dĩ nhiên là nếu mình chịu không nổi thì mình tránh, là bởi vì phiền não quá chịu không nổi mà làm sao. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra là mình có hiểu tại sao mà mình bực với người ta không? Mình ghét họ, nhưng bạn có thấy không, biết bao nhiêu người khác thương người ta. Vậy thì nếu mà nói cá nhân thì không đáng ghét chút nào hết. Bởi vì mình chỉ mình ghét thôi, chứ còn rất là nhiều người khác thương. Nghĩ rằng tại người này kẻ nọ làm cho tôi bực bội, sân hận, nghĩ như thế là bạn bắt đầu nghĩ với tâm si rồi đấy. Không phải người đó mà có một lý do bên này, bên trong, tiềm ẩn trong tâm mình, làm cho mình sân si bực bội với người khác mà mình chưa có lý do và mình chưa có thấy ra. Vì chúng ta không biết sinh hoạt của tâm nên sân mới khởi sanh. Không thấy rõ những quan kiến, những suy nghĩ vi tế, những định kiến mình đã có sẵn với người ta, và nó dồn dập theo cái thời gian mà mình không hay biết. Ví dụ chẳng hạn như có một người nào đó mà tất cả mọi người nào đó là người nói xấu chẳng hạn, thì thấy là người ta nói cái là tự nhiên là mình khó chịu. Bất cứ người đó nói cái gì không cần biết. Đó như sư chưa có lên trên sinh hoạt ở trên chùa Kỳ Viên, rồi mà sư nghe Phật tử rồi các sư ở trên đó, nó có một cái cô đó cổ như vậy 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 cái nọ. Thế là thêm mà suy nghĩ tích, cô mà cầm điện thoại lên mà cô kêu sư là sư không muốn nói nhiều nữa. Đó. Dạ, nó có cái định kiến sẵn rồi, không cần biết người ta nói cái gì. Đôi khi người ta chỉ là một cách đơn giản là người ta kêu mình để người ta nói là mình nghĩa là thủ thế, mình căng thẳng cái lắm, mình không có thư giãn được rồi. Tại đó họ nói cái gì nói mình không làm như mình không tiếp thu được, mình không nghe, và mình cũng muốn là chấm dứt cái câu chuyện càng sớm càng tốt. Bởi vì mình nói cái tay này là tay quẩy, nói thêm mất công rồi. Người thế gian và trong đó tất cả chúng ta nữa thường nhìn ra ngoài để lỗi cho người, để đổ lỗi cho người hay vật nào, cho hoàn cảnh, cho điều kiện này điều kiện nọ làm cho tôi sân hận. Và cái điều này là chỉ cho người không có tu, người rất nhiều tà kiến và ngu dốt mới làm điều này. Khi mình tu rồi mình thấy không phải người ta đâu, không phải hoàn cảnh, không phải những cái sự cố bên ngoài, mà nhiều nhất là do tâm của mình. Thưa thiền sư, như vậy với một vị A La Hán ngài không còn giận ai phải không? Bởi vì ngài không còn phiền não nữa. Đúng rồi, chắc chắn là vì tâm si không còn nữa. Tâm si làm cho chúng ta, làm cho cái nhìn của chúng ta trật, quan kiến của chúng ta sai. Và khi cái nhìn trật, quan kiến sai thì làm sao mà tư duy cho đúng? Những sai trái lầm lạc nên phiền não mới sanh lên. Nhờ bạn quan sát tâm hoài, quan sát thường xuyên, bạn sẽ hiểu rõ bản chất của tâm sân và phải mất thời gian rất lâu, một lúc một ít. Chúng ta cần hiểu tâm sân là gì. Chứ chúng ta không muốn cho tâm sân biến mất, chúng ta cần hiểu sân là gì, vì sao nó nổi sanh lên, và khi nó sanh lên rồi nó muốn cái gì. Bạn có nhận ra ba điều này không? Vấn đề không phải là làm cách gì để cho hết tâm sân, hay là tiếp xúc với người khác với tâm từ tâm bi. Khoan hoặc khoan muốn nói cái chuyện đó đã. Mà vấn đề là khi mà mình nổi sân, mình có hiểu lý do tại sao mà mình tâm sân của mình nổi lên. Thứ nhất, nó là cái gì đây? Và thứ hai nữa, tại sao nó lên? Và cái thứ ba nữa, mà khi nó phát sinh lên rồi thì bạn có thấy nó muốn cái gì không? Và một cái điều cuối cùng nữa là khi mà nó sân nó có mặt, bạn cảm nhận nó sao? Đó là những cái mà bạn nên hỏi, chứ bạn đừng có nói rằng là làm sao mà đừng có nổi sân nữa. Bạn có biết tại sao mình nổi sân với người ta không? Có lẽ là do người ta nói những cái quan kiến mà mình không ưa. Cái thứ nhất, đó là một ví dụ đó. Cái thứ hai nữa là khi mà nó nổi lên như thế đó rồi thì mình cảm nhận ra không còn cái gì mà trúng nữa rồi. Ngay cái chuyện mình nói Phật Pháp cũng sai nữa rồi, vì mình nói với tâm chấn động rồi mà. Và nó là cái gì? Nó chỉ là một cái trạng thái phiền não. Và khi mà phiền não đã đi tới rồi thì không có cái gì mà trúng đúng nữa rồi. Cho dù bạn cứ làm cái chuyện đó là vì Phật Pháp, bạn nhân danh chuyện này chuyện kia, mà bạn làm với một cái tâm tham tâm sân, cái chuyện đó chuyện không đúng rồi. Nhưng mà thưa thiền sư, tâm sân sanh lên do mình có ít nhiều thành kiến với người này với người kia, có đúng như vậy không? Có phải là tại vì mình đã có thành kiến với người ta, vì vậy khi mình gặp người ta cái mình bức xúc, mình khó chịu, mình nổi sân? Ông hỏi trở ngược lại, bạn có biết tại sao mà mình có thành kiến với người ta không? Thành kiến tâm xét đoán ai đến từ cái gì? Đến từ cái quan kiến sai lầm của mình, đến từ cái tư duy lệch lạc của mình. Nếu quan kiến đúng, suy nghĩ đúng, thái độ của mình đúng, thì mình không có xét đoán mình thành kiến với ai hết. Bây giờ làm sao mình có thái độ cho đúng này? Tại sao mà mình có thành kiến về người ta? Mình có thành kiến bởi vì ta là bởi vì sao? Bởi vì cái quan kiến của mình nó sai lầm về người ta. Mình có thể là mình chụp mũ người ta, hoặc giả là mình nghe những cái thông tin không có đúng về người ta, hoặc giả là mình không thích người ta vì một cái điểm nào đó. Do đó khi mà người ta nói, khi mà một người khác mà nói xấu về người này là mình nắm vào đó, mình nói đúng rồi. Thấy không? Những cái gì mà tôi nghĩ về cái cô này, cái bà này, cái người này là quá đúng. Vì cái quan kiến nó sai lầm, do đó tư duy của bạn không thể nào đúng được. Và cái sự mà tư duy của mình không đúng là mình xét đoán người ta một cách tập bậy. Rất nhiều trong này. Và ông nói rằng cái cuối cùng nữa là cái thái độ của mình không chân chánh. Thái độ chân chánh nghĩa là sao đây? Ví dụ như khi quý vị trình pháp hay nghe pháp, chúng tôi cho quý vị những thông tin đúng đắn, giúp quý vị suy nghĩ cho đúng và đem áp dụng lúc thiền tập. Khi không được giải thích rõ ràng, lúc hành tập hành giả ưa bám níu vào những kinh nghiệm tốt và xua đuổi không chấp nhận những kinh nghiệm không vừa lòng. Cái đó là thiếu thái độ chân chánh. Khi mà quý vị tới đây là tôi phải cho quý vị thật nhiều thông tin để quý vị hiểu thế nào là thái độ chân chánh. Một cái người hành thiền, thiền tập mà hễ một cái kinh nghiệm tới mà làm như không có thích là mình xua đuổi. Và hễ mà nếu như mà ngược lại, những cái kinh nghiệm nào mà hay và tốt là mình nắm bắt để bám níu. Sau đây để quý vị hiểu cái điểm này, tôi xin cho quý vị một cái ví dụ. Một người hành giả đến đây trình pháp và thưa với tôi rằng là anh ta quan sát cái đau trong suốt một giờ ngồi thiền và thấy cái đau này lúc tăng lúc giảm. Trong khi một giờ ngồi đó đau nó ghê lắm. À, tôi quan sát cái đau của tôi và tôi thấy nó lên nó xuống. Sau một giờ ngồi, anh ta thấy thực tập của mình chẳng đi đến đâu hết. thưa thiền sư, nó chỉ loanh quanh tới lui mà tôi cũng chả thấy một chút tiến bộ nào. Nó đau rồi nó hết, rồi nó hết, rồi nó đau, nó tới loanh quanh luôn, chẳng thấy tiến bộ nào hết trơn. Tôi nói, thế phải không? Anh nghĩ là anh không tiến bộ hả? Nhưng mà tôi, khi mà anh trình pháp như vậy là tôi thấy anh tiến bộ nè. Tại sao mà tôi nói như vậy? Anh ta có tiến bộ tại sao? Bởi vì trong suốt một giờ ngồi, anh ta đã khó chịu, khó duy trì chánh niệm liên tục mới thấy cái đau tăng giảm. Vậy không phải tiến bộ là cái gì nữa đây? Chánh niệm đưa tới định tâm sẽ giúp trí tuệ càng ngày càng tăng trưởng, và đó là sự tiến bộ của pháp hành. Anh ta bảo rằng sự thực tập của mình không một chút tiến bộ nào hết, nó chỉ loanh quanh lủng quẩn. Nói như vậy là nói với tâm gì đây? Bạn có thấy không? Là tâm bực bội sân hận thôi. Cái sự thực tập của tôi nó chỉ loanh quanh lủng quẩn, chẳng tiến bộ nào hết. Khi mình nói câu đó, mình nói với tâm gì?
Tham.
Dạ, tâm tham, tâm sân, đủ thứ là trong này. Bực bội là chắc chắn rồi, bực bội là sân, rồi còn cái này còn tâm tham nữa. Bởi vì sao? Bởi vì thái độ không chân chánh, quan kiếm sai lầm. Thấy dạ, vậy mà tham sân có thì si luôn à? Chắc chắn rồi. Tôi ngược lại, nhờ tư duy chân chánh, thái độ đúng, cho nên tôi thấy hành giả này ngồi một giờ mà giữ được chánh niệm như thế, để thấy sự thay đổi trong cái đau của mình, đó là điều mà tôi rất mừng. Tôi hoan hỷ với sự thực tập, và tôi cũng có đức tin để pháp hành nữa. Nhờ có thái độ chân chánh mà thiện pháp, tức là đức tin sanh lên. Đức Phật dạy có thiện pháp hay bất thiện pháp sanh lên, trừ tư duy hay thái độ chân chánh hay không. Cùng một kinh nghiệm, thái độ có thể giống nhau hay khác nhau. Đó cũng một kinh nghiệm hết trơn, cũng một cái đau hết trơn. Mà tôi thì tôi nhìn cái một cái nhìn rất là tích cực, rất là khách quan.
Mỗi người một cái cảnh nhìn
thôi. Dạ, bởi vì cái người kia không có trí tuệ. Do đó họ nhìn theo tà tư duy không à. Vì vậy, ông nói bất cứ kinh nghiệm nào, bạn có trí tuệ hay không có trí tuệ, nếu không có trí tuệ thì nó sẽ lệch lạc. Mà có trí tuệ thì nó nhìn cho đúng. Cảm thọ tới, nếu ngày hôm qua mình nói rằng đây là cái gì mình làm khó chịu, thì tự nhiên mình đối khang. Còn hôm nay mình nghĩ rằng nó chỉ là đối tượng. Nó đối tượng như tất cả muôn ngàn đối tượng khác. Thì thấy không? Chỉ cần cái tư duy của mình đúng một chút là cái thọ nó trở thành đúng mình, không cần cắt cái gì hết. Và đó là chỉ có cái chánh niệm nó back up, chưa có cái trí tuệ mà thật sự sâu sắc nó back up nữa. Thế mà trí tuệ thật sự mà sâu sắc mà nó đã đúng thật sự như vậy rồi, đau không thành vấn đề nữa. Và khi mà đau không thành vấn đề thì chết sống cũng không thành vấn đề nữa. Bởi vì đau là đau không đau giống nhau hết, thì chết và sống cũng giống nhau thôi. Bởi vì nếu mà không chết, không có sống thì sao có chết? Nó là hai mặt của đồng tiền à. Cái này nó tới, cái này nó đã bắt đầu rồi thì cái kia nó phải tới. Vì vậy cái sự thực tập này, coi bộ bình thường nó ngồi không có gì hết trơn, chỉ thấy đau nhất vậy, mà nó tạo cho mình những cái sự hiểu biết rất là sâu sắc khi mà cái cơ hội nó tới. Và mình đừng có nghĩ rằng là cái tinh tấn, cái sự mà tập luyện của mình nó vô bổ và nó waste time, nó không có mất thì giờ, không có. Cùng một kinh nghiệm hết, tôi thì nghĩ rất là tích cực và làm cho tâm tôi có đức tin để pháp hành. Ngược lại, cùng kinh nghiệm mà cái anh này thì anh nghĩ là luẩn quẩn và anh nghĩ tà, anh có cái thái độ không chân chánh và anh tư duy lệch lạc. Do đó anh chán nản, anh muốn bỏ cuộc. May mà gặp tôi nói tôi khuyến khích anh còn ở lại, còn không bỏ đi về rồi. Bởi vì anh thấy chán quá, chán nản quá. Người này bất mãn vì không hiểu mình làm gì. Anh ta quên, hoàn toàn quên rằng tâm mình đang thiền tập, đang có chánh niệm, đang quan sát và đang tạo những thiện pháp đây mà anh không thấy. Anh ta chỉ để ý tới cái đau, cái cảm thọ mà quên xem cái tâm đang quan sát, tâm đang làm việc. Và đó là một cái điểm son rất là lớn. Khi cái đau sinh khởi, tâm mình nó làm việc liên miên, tốt quá rồi gì nữa. Mình cần cái tâm mình nó làm việc mà. Chứ mình đừng có để ý tới đối tượng. Hành giả này chỉ ý chú ý đến đối tượng, không thấy tâm đang biết, bực bội muốn dứt điểm với cái đau. Phiền não đã chen vào tâm nên sự quan sát, sự ghi nhận nó lệch lạc rồi, nó với tham và sân rồi. Đó là cái bất lợi nguy hiểm của sự chú tâm vào đối tượng, quên mà không để ý mình quan sát đối tượng với tâm gì. Bản chất của tham sân là dính mắc vào đối tượng, để ý tới đối tượng tốt xấu, vừa lòng không vừa lòng, quên mất không thấy cái phần phía sau nó đang làm việc, đó là cái tâm nó đang hoạt động. Và làm sao mà mình với một cái hành giả mà tu niệm mà sơ cơ, làm sao mà hiểu được những cái vấn đề như thế này? Nó mất rất là nhiều thời giờ, có thế thôi. Thành ra không có ai hơn ai, hễ càng tập nhiều thì càng hiểu, mà càng hiểu thì tự nhiên cái sự thực tập nó nó trở thành nó dễ dàng thôi. Không ai làm gì giúp ai được cái trơn. Thiền sư thầy là chỉ cho cái bạn cái thông tin thôi, rồi mình tập và mình từ từ mình hiểu. Chắc bài này cũng có gì thắc mắc hả?
Mình cứ tập rồi khi nào mà giống như sư nói vậy, sư giảng vậy cho tụi con nghe, cái tụi con tự mở ra một chút.
Dạ thì thế thôi. Đó. Nhưng mà cô có được có mở ra không là phải cô phải tập à?
Dạ, dạ.
Thế còn sư nói với một người không tập như chú Tiến chẳng hạn thì chú cũng không bao giờ mở được đâu. Đó. Sư quen rất là lâu rồi mà đó, rất là nhiều Phật tử sư quen rất là lâu rồi mà họ gặp họ nói những cái mình thấy hoàn toàn họ không thấy gì hết. Họ vẫn cái tư duy bao nhiêu năm nữa nó vẫn nằm yên như vậy đó. Làm sao bây giờ thì với những người như vậy thì mình chịu, mình không làm sao được cái trơn. Mình giúp bằng mọi phương cách và họ phải tự tu và tự gỡ lấy ra. Bây giờ một cái trường hợp khác nữa đây, bây giờ hồi nãy anh hôm qua anh giáo hỏi về cái ý cần này, sẵn đây sẽ đọc cái bài về ý cần này, anh giáo nghe luôn. Thưa thiền sư, khi đi kinh hành hay ngồi thiền thì không thấy, nhưng mà khi nằm xuống thì con lại nghe rất nhiều âm thanh. Con nghe những tiếng động xung quanh con mà chấn động thật sự, ví dụ con nghe tiếng xe chạy, con nghe tiếng chim kêu, con nghe tiếng mưa rơi, con nghe tiếng gà gáy, cái đó là tiếng động thật. Nhưng mà bên cạnh những tiếng động đó, con cũng nghe những âm thanh khác nữa, nhưng con nghe ai kêu con, ai ca, ai hát cải lương, hay thấy những hình ảnh của người này, người nọ, chứ vậy là từ đâu mà ra, có phải do tưởng không? Khi con nằm thì là tiếng động rất là nhiều, tiếng động thật, đồng ý rồi. Nhưng mà có những tiếng động ảo nữa. Vì là cái này là tưởng, vì tưởng ở đâu mà ra đây? Vâng, đúng, hành giả nghĩ rằng tưởng, cái đó đúng rồi đấy. Khi nằm tâm yên, tâm không tỉnh, cho nên vì nằm tâm yên và tâm không có sự tỉnh thức, cho nên tưởng mới mạnh như thế đấy. Như vậy là khi mình nằm hay là mình ngồi mà tâm của mình nó có cái sự tỉnh thức, tức là nó biết tâm đang làm việc, thì cái tưởng nó không thể nào mạnh được. Tưởng nó mạnh là bởi vì sao? Bởi tâm yên mà không có tỉnh thức, do đó tưởng nó mới mạnh. Trước khi ngủ, trước khi rơi vào giấc ngủ thật sự, năm căn của chúng ta nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân từ từ yếu dần, và cuối cùng cái còn lại là ý căn nó sẽ hoạt động. Tức là mắt nhắm này, tai không còn nghe này, rồi mũi, lưỡi, thân này không có sự xúc chạm, không ghi nhận được, từ từ nó đóng hết từ từ. Và cái cuối cùng mà nó đóng là ý căn. Bây giờ nếu tâm nghĩ về cái gì, về âm thanh mùi vị, tức thì những cái đó nó hiện ra như thật. Bây giờ khi mà tất cả các căn đã đóng rồi và ý chỉ còn lại cái ý căn nó hoạt động, thì trong một giây lát đó chỉ cần bạn nghĩ một chút thôi, cái sự suy nghĩ của mình đã làm việc một chút thôi, thì nó ra giống y hệt như vậy. Mình nghĩ tới người này người kia, mình nghĩ về âm thanh, mình nghĩ tới chuyện ca hát, mình nghĩ tới hình ảnh của chùa chiền, là tự nhiên tự động nó ra cho mình. Bởi vì lúc cái trạng thái tâm bây giờ là chỉ có ý căn hoạt động, hoặc cái ý căn này nó tương đối cái tình trạng tâm nó khá mùi lược nữa. Chúng là những âm thanh mùi vị cảm giác ảo do tâm tạo ra nhưng xem như thật. Tương tự như các vị thiệt tập thiền định Samatha dùng cái đĩa bằng đất để trước mặt làm đề mục. Hành giả nhìn chăm chú rất lâu vào đề mục nên dù tới một lúc nào đó nhắm mắt lại, tâm vẫn còn thấy và nhớ hình ảnh đĩa casino xuất hiện trước mặt như thật. Bây giờ cái vị này không còn thấy bằng mắt nữa, mà cái vị này sẽ thấy qua cái ý căn của mình. Như vậy ý căn là cái gì? Mình tưởng tượng ý căn nó cũng là lỗ tai đối với âm thanh thế thôi. Từ đó tất cả tâm nó khởi sanh. Nhưng mà cái ý căn này nó vô hình, nó không phải là tâm nghe, nó là sắc pháp và nó vô hình, và chúng ta chỉ hiểu mà thôi. Cái anh không thể rờ mó nó được. Cũng giống như là anh học nhiều về computer, là anh học một cái lĩnh vực nào đó, cái câu chuyện này xảy ra bên trong nó làm việc, nhưng mà anh nhìn bên ngoài là anh biết trong đó có cái gì wrong đó. Vì vậy cái ý căn là gần gì, là gần như là mình nói là cái lỗ tai với âm thanh vậy đó, hay là cái mũi với mùi vị, với mùi chẳng hạn, thì nó là chỉ là một cái phương tiện để mà cái ý căn mình nó nương qua đó, cái tâm mình nó nương qua đó và nó khởi sanh. Hoặc nếu nghĩ về một âm thanh nào thì âm thanh ấy xuất hiện như thật. Lúc thức dậy, diễn trình xảy ra tương tự nhưng đảo ngược trở lại. Ý căn sẽ nổi ra trước, rồi từ từ các căn khác mở sau. Ông nói mà mình có 5 căn. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, tức là tai, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Thì nó sinh hoạt theo kiểu là trước khi ngủ, là năm cái này nó đóng từ từ và cái ý căn nó còn lại nó đóng cuối cùng. Nhưng mà khi mà mình thức dậy thì nó reverse, ý căn nó mở ra trước. Rồi lúc thức dậy diễn trình xảy ra tương tự nhưng mà đảo ngược, ý căn sẽ tới ra trước rồi từ từ các căn khác mở sau. Vì tưởng sinh hoạt mạnh cho nên chúng ta nhớ lại giấc mơ. Khi mà ý căn nó bắt đầu trước, nó bắt đầu trước cái đã, khi mà mình ngủ á, thì các căn này, các căn ngoài nó đóng từ từ, ý căn nó sinh hoạt cuối cùng. Nhưng mà khi mà mình thức dậy thì nó reverse trở lại, ý căn nó đi trước. Vì ý căn nó đi trước, do đó mình sẽ nhớ những cái giấc mơ mà mình mới có kinh nghiệm tức thì. Có nhiều người nói tại sao mà mình ngủ mình thấy những cái giấc mơ nó đảo ngược. Ông thầy thường sư ông nói suốt cả đêm mình mơ cả đêm mà mình không biết. Tại vì cái lần cuối cùng mà mình nhớ là rất là nó gần cái thức dậy lắm. Mà lúc đó là vì ý căn nó làm việc trước cho nó chụp mấy cái đó và nó nhớ lại. Lúc sắp ngủ, tâm chúng ta nửa thức nửa ngủ, cho nên suy nghĩ chuyện gì, chuyện ấy xảy ra như thật, tưởng nó làm việc. Đó là lúc người ta ưa thấy mà. Trong sự sinh hoạt, trong sự suy nghĩ của mình chất chứa rất nhiều hình ảnh, âm thanh, mùi vị và đã qua nhiều đời nhiều kiếp, nguyên cả những tiền kiếp của mình nữa. Nó chất chứa ở trong này. Đôi khi tâm suy nghĩ nói qua nói lại như một cuộc đối thoại giữa hai người với hai giọng nói khác nhau. Nhiều người nói là nghe một giọng nói êm ái bên tai, không biết ai nói. Trong thực tế giọng này do tâm của chúng ta chứ không do của ai cả. Vì vậy mà anh chị em nghe cái chuyện mà là nói trong lỗ tai không? Giống như có người âm nói trong lỗ tai mà thật ra ngài thiền sư sư bên ngài nói mình nói đó mình không biết. Và cái giọng này là nó giữ lại của những cái người khác nữa, nó nhớ lại cái của người khác nữa. Vì đó quý vị thấy không? Cả một cái hệ thống trong này nó làm việc. Do đó mà có đôi khi người ta không thể giải thích được một cách chính xác là cái gì hết trơn. Nhưng mà có một điều rất là rõ là thì cái người nào đó mà ngài hòa thượng thiền sư Sửu Minh nói rằng là cái người nào mà các bạn thấy không mà họ nghe nói là có người âm nào quán lỗ tai, đó là một cái người mà cái cuộc sống của họ rất là cô đơn. Họ có cái inner dialogue rất là mạnh, bởi vì họ cô đơn quá, do đó họ nói mình nè. Và khi mà nó xảy ra thật sự thì là nó nằm ở trong lỗ tai của họ mà chính họ nói đó. Mà sư thấy một cái kinh nghiệm có một bác ở bên Los Angeles, sư thấy con gái của bác này. Cái cô này là không có gia đình đó, do đó cô buồn cô khổ lắm, cô muốn lập gia đình mà là không có làm như nhân duyên cái chưa tới. Rồi cô cứ nói rằng trong tai cô nghe người ai nói, nghe một người âm nào nói mà nói đủ thứ tiếng, chẳng phải là nói một tiếng Việt không nữa. Rồi từ khi mà cô lấy chồng nó im hết xong. Thành ra cái tâm thức mình nó làm việc rất thật là phức tạp, và mình đòi hỏi mình tu niệm mình mới biết điều này.
Thưa sư, đó là tất cả những cái gọi là cái họ nói là cái manifestation đó của một cái người mà bị điên đó.
Yeah.
hoặc là bị cái bệnh bipolar mà cái tầng lên đó. Yeah. cái mania đó thì đó là tất cả những cái triệu chứng của họ đó.
Yeah.
Và họ nghe cái tiếng.
Yeah.
Họ nghe cái người thí dụ họ nói với mình đi, họ nhìn thì mình hỏi anh nhìn cái gì thì họ nói đó chúa đi.
Yeah.
Đó. Thì tất cả những cái đó có thể giải thích theo cái.
Yeah.
Cái bài vừa rồi của sư.
Mà gì đây có một lần á, ông thầy Ujin Tesaniya này ông kể, ông nói rằng là cá nhân tôi đã kinh nghiệm điều này này, là có cái ông đó là ông làm việc cái nghề gì không biết, nhưng mà liên quan tới vấn đề dạy học hay là làm thầy được cúng gì đó không biết đó. Thì ông có ngồi thiền, có một người chỉ cho ông cái cách ngồi thiền. Khi ngồi thiền á là hỏi ông có muốn ngồi thiền không, ông nói tôi thích thiền lắm mà tôi không biết thiền. Nó nói à không, cái ông này là ông một người cư sĩ bên Việt Nam đó, sau này ông đi tu. Thì ông nói rằng có một lần nọ đó là có một cái người tới hỏi tôi rằng là chú có thích ngồi thiền không, thì ông nói là có. Thì hỏi bây giờ nếu chú muốn ngồi thiền thì tôi chỉ cho chú như thế này, dễ lắm, không có gì trơn, chú về chú thắp cho tôi ba cái nhang, chú để ba cái nhang trước mặt và chú cứ ngồi mở mắt nhắm mắt và chú nhìn mấy cái nhang giùm tôi, đơn giản như vậy thôi. Ông kể cho tôi nghe vậy đó. Thì tôi về tôi cũng làm theo, bởi vì đây là ông này là chắc là ẩn sư là ẩn sĩ thì tôi không được rõ, nhưng mà thấy cái bộ cái phong thái thì cũng là mà đạo mạo có cách lắm, thành ra tôi nghe tôi làm thử. Thì ông nói rằng á, tôi ngồi tôi nhìn ba cái nhang á, thì giống như hồi nãy mình nói đó, ông nói lúc đầu là tôi mở mắt tôi nhìn, đến khi tôi nhắm mắt, mở mắt tôi nhìn, tôi nhắm mắt, mở mắt tôi nhìn, lát là tôi nhắm mắt mà tôi vẫn thấy cái nhang, là cái triệu chứng thứ nhất đó hồi nãy mình thấy đó. Cái này nó ở trong cái tưởng của mình rồi. Cái đầu thì thấy bằng mắt, mà cái thứ hai là thấy bằng ý căn. Rồi á, ông nói rằng ủa khi mà tôi thấy mà gì đây, cái ba cái nhang đó đó, thì tôi thấy làm như cái nhang chính giữa nó cái mức độ nó rung nhiều hơn cái những cái nhang khác. Tôi mở mắt tôi verify qua tiếng không, thì tôi thấy đúng như vậy, đúng là cái nhang chính giữa nó rung thật, mà hai cái nhang hai bên không rung. Đó là cái nhìn của ông lúc đó đó, rung thật hay không không được rõ, mà ông nói khi tôi mở mắt là tôi xác nhận rằng là cái nhang chính giữa nó rung. Thì ông nói ủa thì tại sao mà một cái nhang chính giữa rung, còn cái nhang hai cái nhang bên, nếu mà gió thì hai cái nhang bên kia nó phải rung chứ, hai cái nhang kia nó rung thiệt. Thì lúc đầu là ông chỉ thấy một cái nhang chính giữa rung thôi, rồi ông mở mắt rồi ông xác nhận điều này, rồi ông nhắm mắt lại ông nói ủa ông suy nghĩ sao kỳ vậy ta, tại vì sao mà ba cây mà một cây chính giữa rung mà còn hai bên kia không rung. Thì ông nói rằng là nếu mà có gió thì hai bên phải rung, là nó rung thật. Là bắt đầu ông ẩn rồi đó nghe. Rồi ông ngồi tiếp nữa, trong khi mà ông ngồi như vậy đó thì ông thấy làm như cái đầu ông hơi xoay. Thì ông nói rằng ủa cái đầu mình xoay hay là cái nhang xoay, bởi vì ông thấy hình ảnh làm như nó đảo lộn. Thì ông mở mắt ra là ông thấy cái nhang nó xoay thiệt, và từ đó là bắt đầu ông bắt đầu ông hiểu rằng là hễ trong tâm này mình nghĩ cái gì là ở ngoài nó thật ra sẽ xảy ra thật như vậy, cái vision của mình nó giống y hệt như vậy. Thế là bắt đầu ông manipulate cái nhang, ông cho nó đảo qua đảo lại, nó chạy lên chạy xuống, làm cách sao ông cũng làm được cái trơn. Và ông nói rằng chỉ cần từ lúc mà thấy cái nhang rung một cây mà tới hai ba cây, mà tới lúc mà mình có thể đảo lộn mình mang lưu lại 3-4 tiếng đồng hồ qua hồi nào cũng hay, khủng khiếp như vậy, rất là nhanh. Rồi cái tới một lúc nào đó đó ông nói rằng là ông tập miệt mài, là ông làm trong quân y, mà ông là về nhà một cái là ông ngồi xuống là ông tập, à ông cho đến nỗi mà ông tập bất động có thần thông. Ông nói rằng ông ở trong phòng quân y ở tại Sài Gòn, vợ ông ở dưới Cần Thơ nói cái gì ông nghe hết trơn á. À, ông mới kêu về ông hỏi vợ ông, nói ngày đó em nói chuyện này chuyện kia rồi, hỏi tại sao anh biết, nói là bà nói là tôi trên này tôi ngồi nghe đó. Là bắt đầu thần thông nó tới rồi bắt đầu ông thấy nhiều cái vision rất là lạ luôn, mà thấy cho những người bà con thân bằng tiếp tục, từ đó là họ buồn ông khủng khiếp. Thì là họ tới rồi cái người ta mới là hỏi ông á, là tôi có một cái câu chuyện, tôi có được tiền bạc đồ đạc rồi như thế nào rồi vậy đó, tôi bị mất rồi vậy đó, ông cũng chỉ được nữa. Nhưng mà ông nói rằng khi mà ông làm được như vậy thì người ta bắt đầu nó cúng kiến cho ông, để cho ông tiền rồi vậy đó, tâm tham nó lên. Mà khi mà tâm tham nó lên rồi thì ông thấy rằng có khi ông thấy đúng mà có khi ông thấy sai, bất động cần phiêu. Và khi mà ông cần phiêu thì ông cố gắng làm thế nào để duy trì cái tâm chữ yên để mà trở lại. Ông càng duy trì bao nhiêu càng cần phiêu mà càng lẫn lộn nữa. Cho tới một lúc ông nói rằng là cái tiếng bên lỗ tai hồi trước là giúp ông, thì bây giờ tự nhiên nó nói tầm bậy tầm bạ trong này, nó out of control. Và tới một lúc nào đó bây giờ nó nổ bùng ra, bây giờ ông điếc một lỗ tai. Thì cái câu chuyện này là tiếp nối cái câu chuyện bên thiền viện á. Thì ông thầy U Dịnh ông nói có một cái ông trường hợp tương tự như ông này, là cũng vậy đó, cúc đầu cũng nghe cũng biết cũng thấy cái này cái kia rồi người ta tới người ta cho tiền cho bạc rồi đấy, bây giờ nó lên, nó là ông nói cuộc sống của ông nói là vật chất nó lên rất là cao. Thế là bắt đầu tâm của ông luôn được xuống, lẫn lộn đủ thứ, không biết cái nào đúng cái nào sai nữa. Thì ông nói lúc bây giờ là trong tổ lỗ tai rồi, nó nghe nó nói nhiều thứ trong này, hỏi một câu là bên này nó trả lời, bên kia nó trả lời cho hàng trăm cái câu giả đó. Ông nói càng lúc nó càng siêu. Rồi cái tới một lúc nào đó đó ở bên Miến Điện á, ông thầy U Dịnh nói gia đình thấy ông này đó, nghĩa là cứ ngồi cũng giống như nãy anh Vinh nói là thấy người này người kia đi qua đi lại rồi vậy, sợ quá rồi thế ông đi đem vô cho hòa thượng Sửu Miên. Cái ông bên Việt Nam đó ông chỉ nổ lỗ tai thôi, và ông nhờ sư đem qua bên thiền viện để nhờ ông thầy để ông giải quyết dùng, nhưng mà ông qua không được, cuối cùng ông qua không được. Thì sư qua bên đó sẽ nói chuyện, thì ông thầy thiền sư này ông nói rằng ở đây cũng có một ông tương tự như vậy. Và khi mà cái tâm mà nó bắt đầu nó lẫn lộn rồi, nó không còn biết nghĩa là đúng sai nữa, thì càng ngày ông càng thấy cái tiếng động nó rất là ồn, cho đến nỗi mà khi mà người nhà mà đem vô đó, thì là ngài hòa thượng Sư Minh kêu ông ngồi xuống, muốn ngài chữa bệnh mà, ông kêu ông ngồi xuống. Thì là ông cầm cái quạt mà ông cứ làm vậy, cầm quạt, ngài hỏi tại sao mà làm như vậy, ồn quá, nó lại nó la lỗ tai con, ồn quá con chịu không. Rồi cái hòa thượng mới kêu sư thầy Tejaniya nói rằng là ông này ông bị cái bệnh tưởng rất là nặng, mà ông muốn tới xin hành thiền để chữa bệnh, thì bây giờ cứ cho ông tập đi mà 3 ngày thôi nghe, nếu mà cái những cái triệu chứng này không bớt, uống về cho còn mình không có làm gì được đâu. Thì cứ mỗi lần nó nói, ông chỉ duy trì trách nhiệm thôi, biết tâm mình nó đang nói, có thế thôi. Và nhắc mình rằng cái này là ảo, chứ không phải thiệt. Cái này là tâm mình nó bày ra. Mà thiệt, đúng 3 ngày nó bắt đầu dịu, thì ông tiếp tục hành thiền nữa, Đúng 1 tháng rưỡi, 2 tháng, 3 tháng gì đó, một mùa nhập hạ đó. Ông ở luôn trong trường thiền, ông tu, chấm dứt luôn.
Như là thành công.
Dạ, thành công đó.
Cái đó mà người bình dân không biết đó, cho là ai nhập thôi sư hả?
Nó dạ đúng, đúng,
nói
đúng.
Nhảm nhảm
đó, đang đang bị vì đem đem cái chuyện bên Việt Nam qua nói, bị ông qua không được thì sư đem cái chuyện nó qua nói thì ông ấy làm được đấy. Nhưng mà tôi thật ra tôi không có bảo đảm, tôi không có biết à. Cái này là by chance mà nó work thôi. Nhưng mà cái ông mà bên Miến Điện mà khi mà ông tới, ông really thật sự là ông muốn tu.
Nhưng thật sự dạ, ông đó trước đây đã biết ngồi thiền chứ?
Không biết gì đâu.
Dạ, chưa biết.
Không biết gì
hết đâu. Tập được.
Dạ tập được. Chỉ là chỉ cho ông không cần ngồi thiền nữa, cứ duy trì chánh niệm thôi. Để cứ nào thấy nó nói thì nhắc mình rằng đây là cái tâm của mình đang làm việc, có gì thôi, không có gì mà đáng ngại, cái này của mình thôi. Rồi mình chấp nhận như đó. Rồi ví dụ như nó nói thì mình để yên cho nó, rồi mình gần như là ignore nó đi, rồi mình trở lại hay thở là mình trở lại cái mình quán bình thường vậy thôi. Rồi nó nói nữa, cứ patient với nó hoài, cái nó tới mình biết, nó tới mình biết. Ông nói chừng 3 ngày là ông thấy dịu.
Những cái chuyện chung ông có hành động theo cái lời nói không?
Rồi làm cho bị hòa thượng dặn rồi mà.
Dạ không. Còn ý câu hỏi
là dạ, mà
nghe nó có khi là ra lệnh.
Dạ.
Rồi có những cái nó ra lệnh để làm cái gì đó thì dạ. Ông động có đến cái độ mà làm theo cái lời.
Lúc đầu á thì những cái lời nói nó giúp ông tìm kiếm những cái mà ông muốn biết. Ví dụ người ta lại người ta mất độ mất đạt thì vậy đó. Thì ông ngồi thiền thì tự nhiên cái tâm ở trong này nó ra nói. Thật ra cũng phải ngồi thiền nữa nhưng mà ông tĩnh tâm một chút thì ông nghe trong này nó nói. Nhưng mà lúc mà cái tâm tham của ông nó lên bởi vì đồ đạc người ta cho được nhiều quá đó thì bắt đầu nó có cái sự lẫn lộn ở trong này. Khi thì ông thấy cái tâm mình nó nói vậy nhưng mà khi nó nói cái khác cho đến nỗi là ông không biết cái nào đúng cái nào sai nữa.
Dạ, thưa sư, cái ông ở bên
Miến Điện
chứ còn không phải cái ông ở bên
dạ không, ông Việt Nam thì thật ra ông không có làm gì. Ông chỉ biết vậy thôi cho ông cái không có đi chữa bệnh cho được cho người ta hay là ông đi tìm đi kiếm, ông chỉ giúp đỡ bà con trong đó thôi. Nhưng mà ông cũng bị cái trường hợp là tới một lúc nào đó ông bị ngay trong này nó dữ quá, nó nói dữ quá. Cho đến nỗi là bể nổ biết vào tay luôn.
Tất cả hai ông đó đều đã có thời gian tĩnh tâm họ mới có được cái, tức là họ đã có thêm đường.
Dạ cũng chắc cũng có chứ không phải là nói hoàn toàn không.
Dạ thành ra khi mà chỉ dẫn cách mà tĩnh thức với dạ, là chánh niệm thì họ biết dạ.
Với là họ sự really willing, nghĩa là muốn cách tiếp chuyện này. Họ muốn chữa bệnh thật sự. Và hỏi thầy U Dinh là nếu mà có những cái người mà bị ma nhập mà nói như vậy á, đem tới đây thầy giúp được không? Ông nói tôi try thôi chứ còn tôi không biết à. Nó có rất nhiều yếu tố tùy thuộc theo cái người đó, họ có thật sự là họ muốn tập và họ muốn không.
Yeah. Hay quá.
Thế còn những trường hợp những người mà mê du thì sao?
Mê du là gì không?
Người như là
cộng đồng hả cô?
Dạ, dạ.
Những người đó liên do là cái gì mà họ có họ.
Mà sao họ tiếp xúc được với người âm đó, mà người tiếp xúc là nói chứ không phải là tỉnh thức mà tiếp xúc chứ không phải là
có khi họ làm giả không sư cô?
Không, người ta làm những cái điểm rất là đúng, thì như là có người đến cũng gần như là xem bói không biết, hay là hỏi với những cái gì tương lai của ta, người ta nói rất là đúng.
Ví dụ như sư thấy có một lần đó, cái này là sư kinh nghiệm này, là sư qua bên đất của thầy Đức á, qua bên thầy Đức á, thì thầy nói rằng là thầy có thể là thầy ngồi thiền và một lát là thầy chú tâm thì là thầy có thể kêu được các vị tới. Đó là sư nghe vậy đó. Thì cái người mà tới mà lúc đó hôm đó là sư nói là ông Hồ Chí Minh. Mà tới mà nóng khủng khiếp. Nói là ông nói là ông ở dưới địa ngục lên được khi cái nó đại khái như vậy đó. Nhưng mà rồi mình nghĩ đúng sai này. Đôi khi có một cái âm linh nào đó nó nói là Hồ Chí Minh thì làm sao mình verify, phải không? Đó. Thành ra nói thì nói những cái chuyện thì mình nghe cũng rất là make sense, chứ không phải là nói tầm bậy bạ. Nó đau khổ, nó khuyên tu rồi vậy, đừng có ác rồi vậy đó. Nó là mình thấy là cái không khí rất là ngột ngạt, nóng nảy vậy lắm, bị ông ở địa cục lên mà. Nhưng mà thì bởi vậy đó, thấy không? Nó thì ngay chính cô sư cô cũng thấy ra. Vì vậy trong này mình thấy là rất có nhiều cái dữ kiện mà làm cho mình có cái gì chắc chắn.
Thưa thầy, giờ thầy Hằng Đức, thầy cái tên thầy mới nói.
Giờ thì thầy Tịnh Đức.
Tịnh Đức
ở bên Dallas. Thầy bây giờ hiện tại bên Dallas.
Dạ.
Yeah. Thầy dọa về cái đó lắm.
Mà thầy cũng tu thiền.
Dạ, thầy cũng tập thiền đâu vậy. Thầy cũng thầy tập nhiều là về thầy tăng thượng định.
Dạ. Vì vừa rồi bên Việt Nam họ nói nhiều đến cái chuyện mà người ta đi tìm cái hài cốt.
Đó. Dạ.
Dạ. Không biết nó gì vào.
Bởi vì anh biết xong cái thế giới Atula nó cũng mạnh ghê lắm nghe. Chứ không phải chơi đâu. Cái đó là của Atula đó. Atula là dạng là ma quỷ đó. Nó có cả cái thế giới của nó. Nó cũng có âm binh trong đồ chứ không phải không. Và mấy cái đó người ta nói nhưng mà không có, nhưng mà có thật hết trơn. Đôi khi nó có một cái network của nó để nó trợ giúp cho mình. Ví dụ như Tiến hay nói về một cái ông mà ở bên vùng San Pít, ông là người các vị chư thiên mà hiền vô mà chữa bình vậy rồi vậy đó. Thì mấy cái này thì mình cũng không biết làm sao nói. Nhưng mà mình thấy là có những cái người, những người người sống và người chết họ có những cái mối liên hệ với nhau do nhân duyên nghiệp lực rồi như thế nào đó. Cái chuyện nó có thể xảy ra mình đúng không? Và họ có thể là cái vision của họ sâu hơn người thường, cho nên họ mới biết người nào ở đâu làm gì rồi vậy đó. Nhưng mà thật ra những cái này nó làm cho thường là tham danh lợi nó sinh khởi lắm, phiền não gì thì khởi sanh lắm.
Dạ, cũng như trước đây sư nói là cái người đó cái hình ảnh đó hắn không có thật mà chỉ ở trong cái tầng mà vô thức.
Dạ.
Dạ. Cũng nhưng mà cho cái trường hợp mà đi tìm hài cốt rồi thì những cái hình ảnh mà hay là những cái nó là có thể là xa vời để mà nó không, trước đây nó không có cái liên hệ để mà nó trở thành ra vô trong cái vô thức của cái người đó.
Yeah. Ví dụ có thể là ví dụ chẳng hạn như thế này, cái người này đó họ có một cái mối liên hệ gì với một cái vị chư thiên nào đó. Yeah. Có khả năng chỉ cho họ chuyện này chuyện kia đó, nhưng mà mình thấy cái vị chư thiên này biết tới ngang nào thì cái đó mình không được rõ nữa. Có thể tới một lúc nào đó họ biết, nhưng mà có một lúc nào đó họ không biết. Bởi vì chư thiên thì cũng giống như tất cả mọi người thôi. Họ có thể là họ tu niệm, họ thu tiền định từ lâu rồi họ chết. Và họ có nhân duyên với cô này, họ trở lại, họ giúp đỡ cho cô này rồi vậy. Đó. Hoặc giả với cái ý đồ là họ để giúp đỡ những người xung quanh. Hoặc giả là đôi khi họ lợi dụng mình cũng không được rõ nữa. Bởi vì đây là một cái thế giới riêng biệt mà mình nói ra không có là không được. Phải có đấy. Nhưng mà đúng hay sai rồi.
Có làm điều ác không? Cũng làm như thường.
À, giờ chư thiên làm điều ác chứ. Dạ, bởi vì chư thiên mới rớt xuống á.
Chư thiên có hai một ác một thiện hay sao?
Dạ thì nhân giống như người ta vậy thôi.
Dạ.
Họ là chúng sanh thôi mà.
Dạ.
Bởi đã đang còn trong dục giới nữa. Dạ. Chư thiên là các tầng trời là còn trong dục giới, dục giới là cũng tham lam như mình à.
Dạ.
Tham cũng sân như thường, không có cái chi mà đặc biệt hết trơn. Có thể là cái hình hài họ nhẹ nhàng hơn, họ có thể họ có nhiều cái psychic power hơn mình rồi, để họ thấy như này cái gì kia mình không thấy. Dạ.
Dục, mình có nhìn thấy được người chưa? Mình vừa mắt thì mình có thể thấy được chư thiên không?
Dạ, không thấy được đâu.
Không bao giờ thấy được.
Không thấy được đâu. Bởi vì họ ở trong một cái dimension khác mà mình sao mình thấy?
Mình thấy có lẽ chắc do cái tướng của mình.
Dạ, mà với là thật ra là khi mà mình thấy họ cũng chưa chắc là mình đã nói được cái gì nữa. Bởi vì đa phần á, suy nghĩ những cái vị chư thiên mà mình thấy là mình chứng nhận là ợt bao. Tức là các vị mà ở trong cái quái này này. Còn bắt đầu từ mà quái mà các vị thầy cái sư nói rằng là họ ở các cái tầng trời mà dù mà thấp nhất á, như là phần thời tứ đại thiên vương chẳng hạn, cái đó cũng đã quá cao rồi, mình cũng thấy rồi. Còn cái những cái vị chư thiên mà mình có thể thấy được, thằng cây, thằng núi, thằng sông rồi vậy, có thể gần gần mình thấy, thì họ là như mình thôi à, có cái gì đó. Ví dụ mình thấy ma quỷ ở trên cây rồi vậy đó, đó là cái thằng cây đó. Hoặc giả các đồi núi, các cái chỗ mà thung lũng rồi vậy, họ ở trong đó.
Chỉ có cái danh mà không có cái sắc.
Dạ đúng á. Dạ. Đúng ra cái sắc mà sắc ở cái tiền trạng thái quá vi tế.
Dạ.
Con mắt mình không nhận ra được.
Không xét được.
Dạ. Họ nhận ra được mình, người ta nói vậy.
Chắc
nhưng
cái
mình
bóng á, bóng.
Dạ.
Cái bóng.
Dạ từ từ như vậy đó mình. Dạ. Nói vậy đó. Nó quá nhẹ đi. Dạ. Đó mình không thấy họ. Ừ. Nhưng mà đây là một cái lĩnh vực mà nó gần như là mình chỉ nói theo cái kiểu mình nghe vậy thôi à. Chứ mình đâu có biết cái gì bao nhiêu. Ai cũng nói vậy thôi, chứ còn mà cầm chính xác nó 22 là 4 đâu có biết đi. Ta gọi là cái gì anh hả? Cái người mà đi tìm kiếm những hai cốt cái mà ngoài cái gì hả?
Ngoài cảm,
dùng chữ đó. Yeah. Ồ, về Việt Nam mà hoặc nhiều cái chuyện đó lắm. Mà sư nói thật sự sướng mà thuộc trong cái phiêu đó sướng được rõ cho lắm. Mà sư nghĩ là chắc là họ có những cái khả năng. Mình đừng có bao giờ mình từ chối, mình không thấy người ta, mình nói cái gì.
Có nhiều người họ viết ra rõ ràng lắm.
Dạ, họ có những khả năng. Năm 2009 đó, ông thầy qua bên đó, ông thầy thường sư ông nói ở bên Miếng Điện đó anh. Có một cái ông đó là ông chết rồi đó nghe. trong nhà chuẩn bị để sắp sửa để em đi theo rồi. Ông sống dậy. Ông sống dậy rồi cái em cái mê là ông mới nói rằng là cái việc trước tiên là cho ông uống nước cái đã. Cho ông khát nước lắm, rất là khát nước. Là uống một mít sông nước à. Khủng khiếp vậy đó. Thì ông nói rằng là ông không phải là ông phải là ma đâu. Đợi ông ra khỏi hòm đi. Cho ông ngồi về cho ông uống nước cho đàng hoàng tử tế rồi bắt đầu ông kể cho nghe. Ông nói rằng là tôi chết cách đây 2 ngày rồi đó. Thì ông nói ông nhớ cái lần cuối cùng á, khi mà trong làng á, là bên Myanmar đó là tới giờ một cứ một giờ họ đánh cái kẻ con ví dụ 8 tiếng họ đánh 4 lần con làm việc 8 giờ đó, đó. Thì ông nói rằng là bữa đó là tôi nhớ rằng là đáng lẽ là 8 giờ đánh 8 tiếng nhưng mà mới tới tiếng thứ con là mới có 4 tiếng là tôi đã đi rồi. Ông có kể lại như vậy. Ông đi rồi thì ông nói rằng là khi mà tôi nghe tiếng con mới có 4 tiếng à. Là tôi biết 8 giờ mà còn 4 tiếng nữa mà chưa nghe được á thì là tôi đã không biết là gì rồi, tôi không nghe gì được nữa. Thì tôi thấy bên cạnh tôi có hai người đứng đâu sẵn rồi. Đùng đùng tay tôi việc đứng dậy đi theo. Thì ông cũng không biết ai nữa. Mà cũng người cũng to lớn mập mạp lắm mà việc đi theo tôi đi. Đó thì ông nói là mình đang rục rịch là chưa có biết con nên đi theo là học cầm hai tay học sách đợi đứng dậy. Thì thế là ông cứ đi. Hai người sách ông đi rồi ông cứ đi hoài. Ông nói cứ đi xuống rồi. Xong xuống tới một cái chỗ đó là ông biết là cái này là chắc là địa ngục. Bởi vì cái âm khí nó mạnh quá. Tự nhiên cái tâm thức của ông nó nói đây là địa ngục rồi đây. Thì là bắt đầu ông thấy là những người mà trong làng mà chết rồi là đi ngang và dòm thấy ông á. Khủng khiếp vậy đó. Ông thấy những cái người mà bà con thân bằng cũng thuộc trong làng của ông mà chết rồi đó. Rồi ông thấy, ủa, một người thì đứng đây, một người đứng đò, rồi người đừng cứ đi cứ thấy hoài như vậy. Rồi cứ dắt đi mà ông nói đi một chặp khá lâu đó, rồi mới tới. Đi tới thì thấy gặp một cái vị đó đó, thì không biết vị gì mà tướng giống như là một ông quan, ông vua vậy đó. Nhưng mà cũng sống cũng đơn giản thôi, chứ không có cung điền, rồi không có cái gì mà không phải cái ý, giống như Diêm Vương của mình nói, người vậy cũng phải. Nhưng mà ông này đó cũng ngồi nói là kiểu bằng là kể cho hỏi ông về những cái chuyện mà xảy ra trong cuộc sống đó. Nhưng mà nói cho ông biết nghe một điều đó là ông chưa có chết đâu. Ông chưa chết. Ông thật sự là ông chỉ mới xuống đây vậy thôi. Thì là tôi cho ông trở về lại. Nói với ông này vậy. Thôi được, bây giờ đi về đi, chú đi về đi. Vậy là được rồi đó. Chỉ hỏi vậy thôi à đó. Thì ông này ông nói cho ông về, không về. Thì khi mà ông đi ra quay trở lại đó, thì những cái người mà gặp đó, thì bắt đầu họ nói rằng là tôi chết rồi, nhưng mà người này thì dặn là chú về chú làm ơn chú dặn là con tôi là tiền tôi để chỗ đó rồi bây giờ lấy ra cúng chùa rồi phần rồi làm gì cho tôi rồi vậy là còn người này hồi trước là tôi chết đồng chết ruộng chỗ nào đó bây giờ lấy xác tôi đem về rồi cái đó trong làng dặn thì ông ai dặn cái gì thắm nghe ông vậy ông vậy thôi. Là thì khi mà lúc tỉnh dậy thì bắt đầu đi làm. Thì đúng như vậy, khi mà ông tới và ông hỏi, ông nói ví dụ cái nhà đầu làng nói rằng là người con nói rằng ông tới gặp người con nói là tôi xuống rồi tôi gặp ba của anh dưới này. Ông nói ba tôi làm gì mà ông đâu mà ông gặp. Nói tôi mới xuống tôi gặp dưới. Ông nói là khi mà ông chết ông để làm cái số tiền để chỗ nào đó thì vô lấy qua thì có không, mà nếu có đó thì đem một phần làm được phước ở chùa đi, còn một phần nữa thì làm câu chuyện gì đó, ông dặn làm cái gì thì làm theo đúng như vậy, vì là đừng có đánh lộn nhau cái tiền bạc, cái chia nhau đi, lấy một phần để làm phước rồi còn phần còn lại. Nói đúng rồi, tôi đánh lộn nhau quá trời, tôi lúc ba tôi chết. Đấy, đúng lục lật ra thì có tiền thiệt, phải đem tiền một phần chia nhau, một phần làm phước rồi cuối cùng. Rồi ông nói tức là những cái chuyện đó trong làng này là họ sợ hết rồi, phải nói đâu đúng đó. Rồi cái cuối cùng đó ông mới là nhiều chuyện lắm, nhưng mà cuối cùng có một cái chuyện mà impressive nhất là suy nhớ. Có một lần đó người ta ông đi ra ngoài chợ đó, ông đi ra ngoài chợ thì ông thấy một cái bà ngồi và đánh đầu cá, đập đầu cá đó, chỉ con cá ra nó sống, bà cầm con cá đập cái đầu ra. Thì tự nhiên ông thấy cái cảnh đó là ông thấy sự năng lượng ngay tại chỗ liền tức thì. Thì cái người bà con mới đi chung với ông mới nói tại sao mà cái chi mà mới thấy ta đập đầu cá mà anh chịu vậy. Ông nói trời đất ơi, bà đẹp đập đầu cá mà khi mà tôi xuống dưới đó là tôi thấy nó sắp người tù nhân ở dưới đó nó sắp đầu với nhau này, sát mà tôi thấy một dày cũng cả ngàn người đó mà đầu kê đầu vậy này, nó sắp vậy đó. Rồi đến khi mà bắt đầu mà nó bắt đầu á là không biết cái có một cái tiếng rống gì đó, thì có một cái thằng ra nó cầm một cái búa, nó chỉ cần đánh cái người đầu tiên là cái người đầu nó tán được cái người kế, mà cái người kế tán cái người kế cứ đi cả ngàn người bị đầu nát giống con cá vậy. Tôi thấy cái hình ảnh tôi nhớ cái tôi hết hồn hết vía, tôi té xỉu đó. Rồi bây giờ người ta đặt câu hỏi một khi mà người chết rồi làm tại sao về, đã chết rồi là tại sao về được, vô trong địa ngục là không thể ra được. Giống như này cô sư cô nói đó, thì ông thầy thường xuyên nói vậy, nói là trong khi diệu pháp giải thích đó, là trước khi mà anh chết thì có cái tâm thức cuối cùng, cái tâm thức cuối cùng nó sẽ xác nhận cái này là có tự tâm hay không có tự tâm này. Thì khi mà ví dụ chẳng hạn vào phút giây sắp sửa mà mình trút hơi thở cuối cùng á, thì có một cái tờ tướng nó khởi sanh cho mình. Cái tờ tướng đó là nó báo động cho mình biết mình sẽ đi về đâu. Ví dụ như một cái người mà thấy chó sủa không là biết chắc chắn phải đi địa ngục rồi. Thấy bà con thân bằng quen thuộc của mình là người đó là sẽ đi về quận 10 chẳng hạn. Rồi khi một cái tự khi mà những cái tờ tướng nó khởi sanh rồi, tiếp theo đó là nó có một cái tự tâm nó khởi sanh, và khi mà tự tâm này tắt người đó mới chết. Mà trường hợp của cái ông này đó có tờ tướng mà không có chưa tự tâm chưa khởi sanh, do đó ông chưa có chết. Và là những cái trường hợp cần tự là vậy đó. Thì cái process đi tới ngang đó tự nhiên vì một lý do đó nó ngừng lại, và cái người đó đi về cái chỗ mà họ đã tới rồi đó, họ quay trở lui, họ chưa chết thật. Có bao nhiêu đó thôi, chứ không có gì hết trơn. Mà cho đến mà cái câu đầu tiên mà ông thầy thường xưa ông nói rằng cái ông này ông về và ông nói lại đó, ông nói rằng cái việc đầu tiên mà tôi thấy, mà trước khi mà tôi thấy những người bà con thân bằng quyến thuộc ở trong làng của tôi, là tôi thấy tăng và ni quá đời vậy đó, lên nghìn vậy đó, tăng và ni.
Tu mà để đọa địa ngục luôn á sư nha.
Nhưng mà đó đâu là địa ngục, ông đâu có
vào
địa ngục đâu.
Ông vô địa ngục chứ.
Vô địa ngục chứ, ông mới thấy
ông vô địa ngục nhưng mà ông chưa có chết.
Ông đập đi đâu á, đập đầu á.
Ông chưa có chết thôi. Cái chết.
Những người dưới địa ngục có tự do đi lại chứ.
Thì không, mình cũng không hiểu tự do đi lại như thế nào mà ông còn đi cây được với họ.
Sư mà cái ông đi đó, ông đó con muốn hỏi là ông đó ông sống lại cái tâm ông có thiện có tốt
không? Ôi, ông đó là lúc đó là ông sợ lắm.
Không, bây giờ
cả. Chết thấy không? Từ lúc đó là không bao giờ ông làm cái gì nữa. Ông bây giờ ông tu. Ông thấy cảnh đó rồi. Ông không có đời tư
là. Trong gia đình con có người anh ruột kế con á. Là coi như lúc 4-5 tuổi là cũng chết về trường hợp sư nói. Sư nói rồi cái xong cái tự tỉnh dậy uống nước cũng như làm hồn rồi về tới hết không còn cái gì ấy. Giống như cái kiểu ông ngoại con rồi tụng kinh hết, nhưng mà tới khi không biết tại sao mà anh con sống lại, mà anh con đi học rất là thông minh, rất là thông minh, anh con là người du học Mỹ nè, anh con rất là thông minh, mà cả cuộc đời của người anh con á là từ sống với con baby cho biết tới bây giờ là coi như 62 tuổi, con chưa thấy cái người đó mà thiếu may mắn một cái gì hết. Con cũng không hiểu gì tại sao mà tụi con anh em chị em cũng không
thấy ông đó rất là may mắn.
Rất là may mắn, mà cái may mắn ảnh còn có đứa con 22 tuổi rưỡi, nó ra bác sĩ nước là sư rồi. Mà con không biết là nhưng mà sư nói đúng á, thì con nghe mấy anh con kể lại là lúc mà anh sống dậy á, anh tỉnh dậy á, mà anh 4-5 tuổi làm sao anh biết được sớm làng như thế nào. Mà anh biết cái ông này kêu bằng ông gì, bà này kêu bằng bà gì hết. Người ta đứng gần đó thì ông nói ông 6, bà 7 hay gì đó, ông những người xung quanh ông biết hết. Nhưng mà trên thực tế ông 4-5 tuổi có khi ông chưa bao giờ gặp người ta. Thì không, cái đó không giải thích được. Mà mấy anh con nó cũng nói rất là lạ. Mà mỗi lần mà anh con hỏi mấy người anh hỏi hồi đó nơi chết rồi sống lại, rồi kêu mấy người anh giải thích, mấy người anh cười không à. Cười tức là con không muốn cho ông này biết cái quá khứ của ông này giống như vậy. Mà con thấy từ baby mà con sống chung á, mà cho tới bây giờ con chưa bao giờ thấy thiếu may mắn. May mắn hết cả một cái cuộc hành trình. Mà con đang ngắm nhìn, con coi từ cái ông này như thế nào. Mà bây giờ ổng là cũng biết tu, mới biết tu cũng chừng con nghĩ 5 năm.
Cái ông mà trong câu chuyện đó, sau đó là ông nói là chỉ có một cái con đường tu thôi. Ông sợ quá, ông khủng khiếp quá.
Mình sẽ có gặp cái ông đó không?
Dạ không, cái này là trong một cái ông thầy thiền sư cũng không gặp nữa. Nhưng mà đây là một cái câu chuyện họ nói bên Miếng Điện Biển. Ông lên trên Đài Phát Thanh mà. Ông lên Đài Phát Thanh, người ta hỏi ông rất nhiều câu, ông nói tôi có biết gì đâu. Tôi thấy cái gì tôi nói vậy thôi, tôi không có thần thông, tôi không có biết, tôi không có một cái khả năng gì mà ngoài cạn ngoài đồ gì hết á. Tôi chỉ tới đó rồi tôi đi được về, họ dặn ra tôi làm vậy thôi. Mà ai tin không tin thôi, cái chuyện đó tôi cũng biết.
Nhưng mà anh con á, ví dụ như người ta nghe sớm làm, cái thằng con biết con nhỏ quá, còn nhỏ hơn cũng hiểu. Nghe nói giống như ai ăn mà mất xương mất tổ xương. Tự nhiên vuốt gì cái là xương rồi nó xuống, hay là có mắt nghẹn được, cái anh con làm chơi thôi, làm với nhóm đó à, bị cái gì cái nói là cái như mắt nghẹn á, ở biển thì hay ăn cá mà mắt nghẹn, thì anh con vuốt kìa cái bỏ đi à, như là giỡn vậy sư, mà người ta hết thì mấy dân làng nói lại, nó qua nó lại, mà người ta cứ nói ổng ai nhập con. Con đâu biết ai nhập,
mà tại vì ta không nghĩ ai không nhập giải, không giải thích được, mà làm
không
sao
giải thích được. Bây giờ ông lớn là ông 62 tuổi rồi.
là một cái người khác mượn cái xác đó, cái
cuộc sống có biết đâu, mình có biết đâu.
Đúng rồi, không hỏi cả,
có những cái trường hợp như vậy đó.
Có người chết rồi xong rồi lúc mà sống lại tự nhiên hoàn toàn là
nếu mà thấy mình
thật ra là nhớ nhớ là mình ở chỗ nào đó lại đi thăm rồi vậy.
Mượn xác mà cũng may là ví dụ như cái người mượn xác đó là cũng người tốt chứ mấy người xấu nó cũng thành
thôi cũng cần hết giờ thôi, phải đọc thêm bài nữa ha. Dạ mô Phật, cho thôi mình hồi hướng chư thiên. À bây giờ đây một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề mà làm sao mà mình duy trì chánh niệm cho được liên tục này. 534. Thưa thiền sư, xin thầy chỉ cho chúng tôi biết cái kỹ thuật làm thế nào để duy trì chánh niệm cho liên tục. Tại sao bạn hỏi tôi câu này? Tại vì tôi thấy tính chánh niệm của tôi cứ đứt đoạn hoài. Một ngày là đáng lẽ là duy trì chánh niệm cho liên tục mà chánh niệm nó cứ đứt đoạn hoài. Bây giờ có một cái kỹ thuật nào không? Nếu hành giả thấy được chánh niệm của mình thì may ra có thể duy trì chánh niệm một cách liên tục. Bây giờ mình ngồi thiền và mình thấy mình đang duy trì chánh niệm. Rồi, cái đó là thấy được chánh niệm của mình. Thì lấy ví dụ này, bây giờ đó anh chị em ngồi mở tâm ra và quan sát rất nhiều đề mục. Mình quan sát đề mục này, đề mục kia, cái nào nó tới mình quan sát cái nào tới. Cho tới một lúc nào đó mình chỉ ngồi yên và nếu mà bất cứ một đề mục nào đó, mình biết mình đang quan sát, cái đó là mình đang có chánh niệm. Như vậy là không cần đề mục nữa mà biết có chánh niệm không có chánh niệm. Sư lấy một ví dụ ha, đây là một cái kinh nghiệm cá nhân của sư mà sư hỏi ông thiền sư, ông nói đúng này. Là trong khi mình ngồi như thế này á, thì tâm của mình nó ghi nhận rất nhiều đề mục, đồng ý vậy không? Nó nghe chấn động, nó thấy hơi thở, nó làm gì? Suy nghĩ tới, hút, đi mất tiêu. Khi suy nghĩ đi mất tiêu rồi thì gần như là mình không còn biết mấy này nữa. Cho tới lúc mà chánh niệm nó trở lại thì bây giờ chấn động nó trở lại, hơi thở trở lại. Đó, bạn đang biết là chánh niệm đi và trên đường tới đó. Vì vậy khi mà chánh niệm đang có mặt, ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình thấy cái hơi thở mình vô ra, mình cứ ở yên đó và mình biết có hơi thở vô ra, hoặc chả là có bất cứ cái gì, mình chỉ biết nó đang có vậy thôi. Thật ra cũng không cần biết là cái gì nữa, nhưng mà mình biết mình tâm mình đang chánh niệm. Đấy, thì ông nói rằng nếu bạn aware cái chánh niệm của bạn, thì awareness of awareness, thì may ra chánh niệm nó liên tục. Lúc bây giờ bạn không cần biết cái chánh niệm cái gì mà bạn biết tâm bạn đang có sự chú ý, có sự để ý đó. Nếu hành giả thấy được chánh niệm của mình thì sẽ duy trì nó được một cách liên tục. Thưa thiền sư, tôi hỏi là bởi vì tôi thấy rằng cứ sự suy nghĩ cứ chen vô hoài làm cho chánh niệm của tôi không được liên tục. Thiền sư nói nếu chánh niệm thấy được sự suy nghĩ như là đối tượng và khi suy nghĩ đến chánh niệm về nó như chúng ta chánh niệm và hơi thở thì bạn từ từ sẽ liên tục đấy. Tại vì bây giờ bạn chưa hiểu thế nào là suy nghĩ là đối tượng, bạn chỉ nghĩ là suy nghĩ là suy nghĩ, đau là đau. Trong này nó có cái tôi ta trong á. Nếu tới lúc nào đó mà bạn thấy rằng sự suy nghĩ chỉ là đối tượng và nó thường trực giống như là hơi thở của mình, lúc bây giờ sẽ có cơ hội để cho bạn mà thấy được cái chánh niệm nó cách liên tục đấy. Ngoài ra hai cái đó ra còn cái gì nữa không? Cái thứ nhất là thấy được chánh niệm của mình là một cái cơ hội để cho mình thấy được chánh niệm liên tục. Cái thứ hai nữa đó, mình thấy sự suy nghĩ chỉ là đối tượng chứ không có một cái gì trong này hết trơn. Nếu mà bạn hiểu được hai cái này một cách rốt ráo đó, làm được á, thì may ra cái chánh niệm của bạn nó sẽ có tới liên tục đấy. Thì ngoài ra hai cái này ra đó còn có cách gì nữa không? Không có một kỹ thuật nào cả. Chánh niệm được liên tục là do nhờ khí trấn của bạn. Khi bạn nỗ lực duy trì chánh niệm, quên mình chánh niệm lại, làm hoài cho tới một lúc chánh niệm có trấn, và một đôi khi trấn đã, mà một khi trấn đã đủ rồi, chánh niệm lúc bây giờ đã thực sự liên tục đấy. Hiện tại bây giờ chánh niệm chưa liên tục được đâu. Bây giờ làm sao cho có trớn này? Ông nói rằng hễ mà một khi mà nó có trớn rồi á, trớn là làm sao này? Nó quên, mình nhắc lại. Nó quên, mình đem nó trở lại. Mình quên, mình đem trở lại. Cứ làm hoài như vậy thì nó sẽ có trớn. Mà một khi mà đã có trớn đầy đủ rồi đó, cái trớn nó đủ rồi đó, thì lúc được chánh niệm nó sẽ theo cái trớn đó và nó liên tục. Làm sao cho chánh niệm có trớn đây? Vì hành giả đã thuần thục trong pháp hành. Làm sao mà mình cứ một lần nó quên, mình đem trở lại, một lần nó quên, đem trở lại. Thì ông nói cái này là phải có sự thuần thục trong sự thực tập. Tức là mình hiểu rằng cái sự suy nghĩ nó chỉ là đối tượng và bổn phận của mình là duy trì chánh niệm, có thế thôi. Còn nó doesn't matter cái gì nó xảy ra, mình không cần biết, mình chỉ duy trì chánh niệm. Thì ông nói cái này là bạn phải tập thuần thục, bạn mới làm được thôi, chứ không phải là dễ đâu.
Ngồi ngay chỗ đó sư, lúc đầu quán thân á, thì dùng hơi thở đó, thì con không biết đi chỗ nào mà nó về, thì nó về. Thế là mình phóng tâm đó, không biết mà nó mà biết nó về là đã chánh niệm về hơi thở rồi mới biết. thì cái đó thì sư nói cầu được 1% mà là tốt rồi. Nhưng mà sư nói giờ thay đổi mục tiêu thì thay đổi đề mục đi. Thì sư biết biết suy nghĩ là cũng là chánh niệm rồi. Rồi cái chánh niệm nào là chánh, là cái niệm tâm là cứ bắt đối tượng hoài, bắt đối tượng hoài.
Dạ.
Thì cái đó không có chánh niệm cũng nói được, mà nó chánh niệm thường trực cũng nói được rồi.
Dạ, mà anh biết sao không? Thường thường á, cái người mà không có chánh niệm á anh, là suy nghĩ nó tới anh không bắt được đâu, anh chỉ nghĩ một chút là nó lôi anh đi à. Còn cái này nó làm chóc là nó theo á. Và tới một lúc nào đó mà khi mà cái lực chánh niệm nó dịu á, thì anh thấy cái khoảng cách giữa hai suy nghĩ làm như nó giãn ra. Đó là giai đoạn đầu đó nghe anh. Còn mà tới một lúc mà anh giỏi nữa là anh thấy là nó mịt mù trong này, nó khít khao là anh không thấy chỗ nào mà khoảng trống của nó. Lúc đó là anh đi vô những cái dòng suy nghĩ vi tế ra. Vì vậy lúc bây giờ là hoàn toàn nó là đối tượng không. Anh không làm gì được hết trơn. Anh đừng có hơi, đừng có mong mà trở lại hơi thở, vì nó quá nhanh. Nó lăng tăng đi trong này mà. Đấy. Trong cái giai đoạn đầu mình ghi nhận một cái sự niệm suy nghĩ thì cái niệm suy nghĩ nó mất. Nhưng mà dòng suy nghĩ vẫn còn nghe. Chỉ niệm suy nghĩ ở trên nó ngưng vậy thôi. Thì lúc đó mình gọi là mình trở lại hơi thở, là trở lại cái này cái kia. Đó là mình nói vậy thôi. Và khi mà cái sự mà tập thực tập của mình nó thuần thục rồi đó, anh nó suy nghĩ, anh chánh niệm nó suy nghĩ có trớn rồi đó, thì anh làm như tâm của anh nó dịu xuống. Nó dịu xuống mà anh cảm thấy là cái sự suy nghĩ làm như nó bớt trở lại. Nhưng mà rồi tới một lúc mà khi mà anh giỏi nó rồi đó, thì anh thấy sự trở lại như cái lúc đầu mà nó đi theo từ chút trong này. Nhưng mà hễ nó chỉ cần một chút xíu rụt rịch là anh biết rồi. Thành ra nó đi từng nhiều cấp đoạn đó. Và cái này là dòng suy nghĩ vi tế này. Những cái dòng suy nghĩ này là đó, cái thực sự con cái tâm của mình như thế nào, mình dòm nó là mình biết à. Vì vậy phiền não còn hay không còn, hành giả biết phiền não mình còn hay không còn là nhờ nó đó. Vì vậy anh thấy ở trong các cái tuệ giác, hay là trong các cái tầng thánh không, một cái vị mà sau khi mà đã đắc một cái tầng thánh là một cái tuệ giác nào rồi đó, thường có cái review coi thử là cái nào mình đã tận diệt và cái nào mình chưa tận diệt, cái nào vẫn còn là nhờ nó đó, nhờ mình quan sát những cái đồng tâm suy nghĩ này đó. Và ồ, mà khi mà tới những cái giai đoạn đó rồi là cái sự thực tập nó đã trơn tru lắm rồi. Mình lúc đó là không cần ngày đêm nữa, cứ lúc nào cái sự thực tập mình cũng có cho đi suy nghĩ mà làm sao mà ngưng, không có cái suy nghĩ nào mà ngưng. Mà bởi vì đối tượng càng vô thì cái tâm trong này nó suy nghĩ, nó phản ứng, nó nói thứ đủ thứ, mà một ngày mà làm sao mà đối tượng không có.
Thưa thầy, cái vấn đề chánh niệm này con xin nói như thế này. Trước tiên là vì nói cái chữ chánh niệm đó là mình nói với nhau như thế này, nhưng mà cũng chưa định được nó là cái gì. Dạ. Cho nên nó thí dụ đi vào một cái thiền viện của thầy Nhất Hạnh đó, mỗi lần người ta đánh chuông một cái thì đứng lại, thì cái chánh niệm đó chỉ khởi đi bằng cái suy nghĩ, dùng cái suy nghĩ để biết là hiện giờ đang làm cái gì, chúng sinh đang làm cái gì. Và đó là một cái dạng của chánh niệm, nó còn đang ở trên cái bề mặt rất là tạm.
Chánh niệm là một sự hay biết hơn.
Hay biết thôi. Sau
để,
đó
để cho anh nói xong cái gì.
Khi mà ngồi thiền đó mà dùng cái tâm quan sát để mà quan sát cái sự sinh khởi của những cái ý nghĩ, hay là quan sát, hay là hai cái chính cái tâm quan sát cũng giúp hai biết cái tiếng động này tiếng động khác. Dạ, thì cái tâm quan sát đó nó hoạt động, cái sinh khởi lên nó quan sát, sinh khởi diệt nó quan sát, thì lần lần cái tâm quan sát đó nó hoạt động, nó mạnh, nó có cái trấn hồi trong lúc mình là trong lúc một cái giờ ngồi thiền tốt đó, thì sau khi dứt thiền đó thì làm cái gì đó là cái tâm quan sát nó vẫn tiếp tục nó theo dõi và nó cho biết. Và trong lúc mà làm đó, một ý nghĩ sinh khởi, cái tâm quan sát nó cũng nhận biết là đang có cái ý nghĩ sinh khởi, tắt đi rồi nó quay trở về với cái công việc của ấy. Thì cái tầng chánh niệm đó nó đã xuống sâu hơn cái tầng chánh niệm do cái sự suy nghĩ. Và nếu cứ tiếp tục mà liên tục mà tập thiền cho người thiền mà cứ dùng cái tâm quan sát như vậy, thì cái tâm quan sát nó sẽ tiếp tục nó giúp để cho cái sự chánh niệm nó được liên tục. Và nếu mà thí dụ một lần như vậy đó, ngồi một giờ rưỡi chẳng hạn, thì mà ngồi tốt đó, thì cái tâm quan sát đó nó có thể hoạt động liên tục 1-2 giờ sau đó, vô làm cái gì là biết được hết. Nếu mà một giờ ngồi thiền rồi đến một giờ đi thiền hành vẫn dùng cái tâm quan sát đó, rồi trở lại một ngôi giờ ngồi thiền, rồi trở lại một giờ đi thiền hành, thì hy vọng rằng cái tâm quan sát đó nó sẽ giúp cho cái chánh niệm được liên tục, và cái chánh niệm đó nó sâu sắc hơn cái chánh niệm mà dùng cái trí để biết đang làm cái này rồi sao, rất là khó. Trong cái mức độ mà dùng cái biết đó để mà chánh niệm thì có thể hầu như nói là không có thể nào làm được. Chỉ có cái sự thực tập thiền mà dùng cái tâm quan sát cái đúng cái pháp đó thì sẽ có hy vọng.
Đúng ra là anh à, đúng ra cái tâm quan sát là tâm chánh niệm đó. Dạ. Nhưng mà khi mà nó đạt được như vậy rồi là nhờ có trí tuệ đó, nó backup được, chứ không phải chánh niệm không thôi. Mình mới hiểu đây tất cả chỉ là đối tượng không thôi này, và nó sẽ vận hành một cách tự nhiên như vậy, mình không upset chút nào hết trơn, tâm mình rất là quân bình. Dạ. Trong đó là chánh niệm và trí tuệ, trong trong phải chánh niệm không thôi.
Dạ. Tức là cái lúc đó cái giữa chánh niệm, cái tâm quán sát và cái định và cái sát na định đó, nó gần như đến lúc đó nó gần như là nó hòa với nhau,
có đối tượng đấy. Dạ. Có đối tượng đó. Dạ. Có đối tượng đó. Nó vô đối tượng trong đó nữa.
Dạ.
Tâm quan sát này, tức là chánh niệm này, rồi đối tượng này, rồi tâm biết này.
Dạ.
Tâm hễ mà tâm biết có là chánh niệm có, và chánh niệm tâm biết có thì đối tượng phải có, và dạ. Và cái này nó liên tục, nhưng mà anh biết sao không, phía sau nó có chánh niệm, có trí tuệ đi sau, nó verify nữa.
Dạ.
Nó mới được smooth như vậy đó, chứ không phải là không phải là không có. Bởi vì như hồi nãy anh thấy không, mình làm đủ mọi cách để mình vượt qua cái đau mà mình không vượt qua đau, chỉ cần mình có sự suy nghĩ đúng là tự nhiên nó đi rất là nhẹ. Thì thấy anh không, một cách vô tình đó, trí tuệ đứng sau đẩy cho mình đó. Vì vậy anh thấy có chữ không, chánh niệm và tỉnh giác đó, anh đó.
Dạ.
Như vậy có lẽ con hiểu sai về chánh niệm rồi sao?
Dạ.
Theo con nghĩ chánh niệm tức là chia ra làm hai chữ, ý niệm tức là quan sát đó.
Dạ.
Chánh là do trí tuệ mà ra.
Dạ.
Mới thấy cái chánh được. Phải, có phải như vậy không sư?
Tại vì khi mà thế mà anh đã có trí tuệ rồi thì cái chánh niệm của anh nó sẽ mút rất là
sâu. Phải chánh mới được.
Dạ, phải chánh.
Phải chánh.
Anh có thể có, anh có niệm mà tà.
Dạ, có niệm thì tà, nhưng mà chánh đó, tức là có trí tuệ rồi.
Có trí tuệ thì cái niệm này nó mới giữ được lâu nè. Còn không mà nó tà thì ví dụ chẳng hạn như mình muốn giữ, mình trong khi mà thay vì mà đối tượng nó tới, mình để yên cái tâm quân bình để mình quan sát, thì trong này có một cái sự muốn ở trong á.
Hoặc là mình muốn quan sát, như thiêu nói đúng rồi. Dạ. Muốn quan sát nó cái đau, mình nói cái đau thay vì mình quan sát cái đau thôi.
Ừ.
Mình lại có cái tôi trong đó rồi.
Dạ, cái tôi ta, hoặc chả là mình muốn có cái sự xua đuổi, hoặc chả là khi mà nó dịu xuống là mình nắm bắt. Đấy. Dạ. Tất cả những cái đó là cái bằng thiếu trí tuệ đó.
Dạ, còn cái này á, biết là biết rồi thôi.
Dạ, đó.
Dạ, chứ không phải là tôi muốn biết.
Dạ.
Dạ, nếu mà đánh một tiếng chuông mà dùng suy nghĩ để biết là không có cái tôi ta, còn cái này biết là biết vậy thôi.
Vì vậy mình càng tập mình mới thấy cái sức mạnh của chánh niệm. Khi mà có chánh niệm mà có trí tuệ rồi, nó hơn cái tư duy rất là nhiều, khỏe, rất là khỏe. Cũng giống là mình mấy con ngựa mà nó chạy á, trong kinh có đưa cái hình ảnh đó, mà nó đã đều nhau rồi đó thì nó chạy rất là smooth, nó không có một con nào mà đi chậm hết trơn. Đó là những cái tình trạng mà tâm rất là quân bình đó. Đó. Thì đó là những cái điều kiện để cho mình càng ngày thì trí tuệ mình càng khởi sanh. Lúc bây giờ mình không có ngán cái sự suy nghĩ nữa. Vì suy nghĩ nó chỉ là đối tượng thôi mà. Đấy. Thì cũng giống như bây giờ, nếu anh hiểu rằng bây giờ anh còn tư duy nè, anh nói nó là chỉ là đối tượng thôi. Tới một lúc mà anh hiểu thật sự nó là đối tượng rồi đó, thì cái đó thôi, anh cũng chấp đó, cho nó tới anh còn mừng nữa.
À, dạ, đó là cái câu mà con định hỏi. Dạ. Sư. Là bây giờ thí dụ như một cái gì nó lên, là tự nhiên trong đầu nó có cái này đối tượng. Nó gần như nó hơi lặp lại cái
lặp lại
đối tượng.
Dạ, dạ.
Dạ, thì con cũng đang cố gắng để làm thế nào cho nó không có lặp lại cái
tự động đó anh. Là khi mà nó hiểu rồi thì nó khỏi cần lặp tự động.
Dạ.
Tại vì nó đang ở trong cái tư tuệ và văn tuệ. Dạ. Tại vì mình chưa có thuần thục. Dạ. Tới một lúc thuần thục nó trở thành cái nature của mình rồi thì tự nhiên tự động nó làm việc đấy. Dạ. Có thể thôi.
Và cái tác ý cũng là đối tượng luôn.
À, dạ, cái gì cũng đối tượng. Dạ. Ngày hôm qua mình nói về cái thò này. Chính cái thò đó là trong này đó, ví dụ như chẳng hạn như bất cứ một cái thò nào nó khởi sanh, nó là thuộc về tâm, phải không? Là một dạng tâm sở, nó cũng chỉ là đối tượng mà thôi. Đó, mình càng học mình càng hiểu, và nhờ cái thông tin nó đi tới nó giúp mình khai sáng, và từ từ mình nắm bắt được rồi. Vì vậy chúng ta cần kiểm tra thật kỹ xem tâm của mình có chánh niệm không. Đó là cái điều mà tôi thường nhắc các bạn. hay qua chừng tâm mình, có nó chánh niệm hay không có chánh niệm. Hành giả phải thấy cho được tại sao tâm muốn làm điều này điều nọ, và nhất là bên trong tâm sinh hoạt như thế nào, thấy được tâm quan sát làm việc như thế nào, hành giả đã thuần thục trong sự thực tập, và nhờ đó chúng ta sẽ có được chánh niệm liên tục. Nghĩa là bạn có biết cách để mà quay rằng trong bất cứ một giờ phút nào tâm bạn có chánh niệm và không có chánh niệm, và cái quality của chánh niệm như thế nào, bạn có thấy không? Đây. Thưa thiền sư, tâm chánh niệm từ đề mục này sang đề mục khác phải nhanh hay từ từ thôi? Trả lời, bản chất của tâm vốn rất nhanh, nên tâm sẽ hay biết nhanh nhẹn đề mục này tiếp nối đề mục khác, hay nhiều đề mục cùng một lúc. Thưa thiền sư, nếu chuyện nhanh quá thì không thể nào quan sát kịp một đề mục được. Trả lời, không tốt mà cũng không cần nữa. Tại sao chúng ta cần ở lâu trên một đề mục? Nếu chạy theo đối tượng thì có thể ở lâu, nhưng nếu quan sát tâm thì bạn không làm được điều này, vì tâm rất nhanh và ghi nhận rất nhiều đề mục cùng một lúc. Một cách khác, muốn ở lâu trên một đề mục, hành giả phải kiểm tra xem cho được tâm, chắc chắn rằng tâm mình không chạy lăng xăng mà ở yên trên một đối tượng. Một cách khác, muốn ở lâu trên một đề mục, hành giả phải xem cho được tâm, chắc chắn rằng tâm mình không chạy lăng xăng mà ở yên trên một đối tượng. Vì vậy cần thấy cho được tâm sinh hoạt như thế nào, từ đó muốn làm gì thì cứ việc làm. Tâm mình chạy như khỉ trên cây, bắt cột một chỗ thì khỉ rất khổ, tâm cục khổ như thế sẽ không bao giờ chịu ở yên. Thưa thiền sư, theo kinh nghiệm của con có chánh niệm nhanh thật nhanh, rồi chánh niệm từ từ lại thì quan sát đề mục kỹ hơn. Khi nhanh quá mới thấy chưa kỹ thì nó đã chạy qua cái khác rồi. Thiền sư nói đây là ý của hành giả mà thôi. Muốn làm từ từ phải nhờ vào sự tinh luyện, thuần thục trong pháp hành, trong sự thực tập, chứ không phải bạn nói rằng là lúc đầu thì nhanh mà sao chậm được. Như tôi đã nói, tâm mình chạy như khỉ, muốn khỉ đứng yên mình phải kiểm soát, phải giữ nó rất là mệt. Thay vì thế, khỉ ở đâu biết nó ở đó, leo lên cây thấy nó trên cây, nhảy xuống nước biết nó nhảy xuống nước, nó ngồi trên đọt cây mình biết trên đọt cây, nó ngồi dưới nước mình biết nó dưới, ở dưới nước. Đó là cách quan sát của hành giả thiền tư niệm xứ. Muốn khỉ nghe lời phải tập luyện, phải dạy dỗ nó. Tâm mình một khi đã được uống nắng thuần thục sẽ làm theo ý mình. Có một lần đó, ông giải thích về vấn đề nhanh. Ông nói bạn, các bạn có thấy không, bây giờ tâm mình nó chạy khủng khiếp ở một cái speed, nghĩa là mình không thể tưởng tượng nổi, thành ra chánh niệm bắt theo không kịp. Người ta hỏi ông bây giờ làm sao này, làm sao mà cho chánh niệm nó bắt kịp? Là bởi vì chánh niệm có trí tuệ thì dù đối tượng có nhanh bao nhiêu nó cũng biết được cái trở, nhất là những đối tượng về tâm. Thì ông nói rằng tôi cho quý vị một hình ảnh như thế này là quý vị biết này. Khi mình đứng gần cái chiếc xe lửa mà nó đang chạy qua đó, nó chạy rất là nhanh, phải không? Hay là một chiếc xe hơi, mình đứng đây, vù, vù, vù. Đấy. Bây giờ làm sao mà nó thấy nó được này? Bởi vì nó quá nhanh à, phải không?
Xa.
Hả?
Đứng xa.
Dạ, bây giờ mình đứng ngay cạnh, khi mình đứng xa nó vẫn nhanh như thường. Thì ông nói, bây giờ mình phải làm cách sao mình đi theo cái tốc độ của chiếc xe lửa này. Mình sẽ làm một chiếc xe lửa khác, chạy cùng tốc độ của nó, và nó làm cái gì đến đâu mình đều thấy hết. Vấn đề là mình không đừng có muốn nó nhanh hay chậm, mà mình thuê một chiếc xe lửa khác mà chạy cùng speed của nó, thế là yên, có thể thôi. Xong.
Thầy thuyết con này là thuyết tương đối với một thực phẩm.
Thôi được ha.
Pháp đã hài lòng chưa?
Yeah. Thôi hài lòng chưa?
Câu hỏi cuối cùng thì cô hay hỏi mà.
Nghĩa là chỉ nhìn cặp mắt không là biết là sắp sẽ có câu hỏi cuối cùng. Đấy.
Nó thường thường là những câu hỏi nó không, nó ra ngoài cái sư đang giảng.
Dạ.
Là trong Bắc Tông á, mỗi lần một Phật đàn đến á, là các vị phong, các vị thầy thường hay nhắc đến cái câu mà nói là Phật lúc mới sanh ra thì Ngài đứng lên một tay chỉ trên trời, tay chỉ dưới đất, nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Mà trong khi đó suốt cuộc đời thuyết pháp của Ngài ngoài tồn tại về vô ngã. Vậy thì cái chữ ngã đó nó phải hiểu như thế nào?
Thiệt ra đôi khi ngôn từ nữa, Đức Phật dùng ngôn từ để cho người ta hiểu, cho Đức Phật mới nói danh sắc này là bây giờ chỉ có danh sắc này thôi. Cũng giống như sư gặp cô, sư mới nói một cô gặp cô có nước trà, cô cho sư một miếng. Danh sắc này, danh sắc đó, danh sắc cho danh sắc này thì nói sao được, có phải vậy không? Như vậy thì mình hiểu Đức Phật chỉ dùng ngôn từ mà thôi.
Nhưng cái ngã đó là chỉ Đức Phật.
Dạ, ngài chỉ ngài, nhưng mà không phải là ngã theo cái nghĩa là chấp vào cái ngã này để đau khổ. Mình cái ngã nó không có. Ông thiền sư thầy của sư ông nói, ví dụ chẳng hạn như bạn ngồi xa xa, bạn thấy có cái đinh đó, mà nói trời ơi ai mà đóng cái đinh vô tượng lại tới rồi đi nhổ nó đi, bỏ nó đi, rồi không có. Tại vì sao nó cái ngã nó có là bởi vì sao nó convenient. Mình sử dụng cái đó để mình trong đối đãi tục đế hàng ngày nè. Nó là dạng tục đế thôi. Tôi, ta, sư cô, thầy, sư là tất cả đều là tục đế hết trơn. Nó dễ dàng cho mình trong khi mà sử dụng. Và nó trở thành take for granted, nó là sự thật luôn. Đây.
Vấn đề là có những người, con xin lỗi sư cô nói xong chưa sư cô. Còn có những người có những cái đặc tính như con nó hơi kỳ lạ. Cái đặc tính này giống như khi con nói, con không có dùng chữ tôi ta, mà con nói con...
trong rộng rồi.
Con nói dạ dạ.
Trong rộng.
Thì tự nhiên sau khi con thiền rồi, thì tự nhiên con thấy giống như là mình không có nghĩ cái gì về tôi ta. Mà giống như sau khi con thiền á, dù con ngồi rồi con giữ, con ngồi xuống rồi khoảng 5-10 phút, thì tự nhiên con thấy cái con thử nhiều lần lắm, như một khóa thiền vậy con làm, như một ngày con có thể thử 15 lần, 6 lần về cái tự nhiên cái trạng thái con ngồi đây, rồi con thiền bình thường, mà con cái đó con biết là tưởng, đúng không sư, con biết là tưởng, nhưng mà con để đây mà muốn mất là nó mất luôn cả tới đây, nó mất luôn cả tới đây, mà con cứ thử hoài.
Con muốn mất ra rồi hả? Có cái muốn mất ra rồi hay là tự động nó mất?
Tự động mất.
Mất rồi, thì có sao đâu.
Rồi xong rồi cái con quán giống như con niệm gì hay là con suy nghĩ, rồi con muốn trở lại con thấy giống chị thì nó như vậy, con biết nó là tưởng phải không sư?
Cái này không phải tưởng đâu, nhưng mà ví dụ chẳng hạn như cô thấy có cái tay của mình á, là trong ngày nó có một cái tưởng để đi làm việc.
Dạ dạ dạ.
Vậy nó có cái hình dáng mà.
Dạ dạ.
Chứ thật ra tay mình không có hình dáng đâu, nhưng mà trong này có cái tưởng nó làm việc.
Dạ.
Đó, nhờ cái đó đó mình mới nắm bắt được. Ví dụ chẳng hạn như sư ngồi sư nói, sư chỉ cho cô, sư nói trước mặt sư có một cái đồ bằng đồng này mình tròn tròn đó, miệng trên nó lớn, miệng dưới nó nhỏ, nó nằm trên cái nó nói lát rồi cô nghe cô không hiểu cái gì, mình sư nói cái chuông thì tự nhiên cô hiểu tức thì.
Yeah.
Thì đó đó là một dạng như vậy, tức là những cái ngôn ngữ mình sử dụng trong đời sống hàng ngày. Còn khi mà cô ngồi đó, cái đó nó mất, cô chỉ ghi nhận cảm giác à.
Yeah.
Thôi làm như là không có tay có chân nữa, nhưng mà cái thực sự đó là cái đó là đúng, là không có gì sai hết trơn. Rồi khi mà cô thấy, ví dụ chẳng hạn như cô thấy ủa sao là tay chân mình mất, mở hé mắt qua thử, lúc đó là nó mất, là tay cũng trở lại.
Mới đầu thì lần đầu tiên mà con đi Như Lai thiền viện á là con sợ quá nên con ở lại con trình pháp. Nhưng mà sau này á, con thiền thường xuyên á, thì con thấy là cái đó nó trở thành như để con quán thôi. Cũng giống như bây giờ cái gì mà con suy nghĩ mất hay là cái hơi thở con mất, thì con chợt nghĩ tới cái hai cái tay con trên cái đùi con quán đó, là con thấy nó mất, là con trở lại những cái trạng thái mà nó con tập lại, tức là con theo lại hơi thở hay là con theo lại cái suy nghĩ hay là cái...
chỉ cần nhắc cô rằng là đây là một cái trạng thái tâm, nó ghi nhận cách khác, nó không nắm bắt tục đế nữa, có vậy thôi. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ sư nhìn cô, sư nói cô diệu lạc, nhưng mà khi mà cái tâm của sư tốt rồi, sư thấy đây là chỉ là cái hình ảnh mà thôi, không có diệu lạc trong đó nữa. Đó, nhưng mà cái đó là cái trình độ cao dữ lắm à. Trong bây giờ con cô
nhưng mà con có nên bỏ cái vụ khi con không có cái gì làm việc, con nhìn là con bỏ cái nhìn cái hai cái tay lại rồi con, hay là con nhìn chơi thôi cũng không sao?
Chắc không, thì khi mà cô có rất rất nhiều đối tượng, nó cần chỉ có hai tay, hơi thở, cái sự xúc chạm, bất cứ cái gì mà cô cần nó trở lại để mà cô giữ cái duy trì cái chánh niệm thì cô làm, có vậy thôi. Ví dụ như sư ngồi rất là thường á, là sư thấy rằng á, hễ mà sư mất cái này á, mất cái phòng xạ của sư là tự nhiên cái miệng của sư à. Cái miệng với xin lỗi hai mục đích của sư là luôn luôn là có. Hễ mà sư nói thấy cái gì là nó nhảy qua đây, nó nhảy hai mục đích liền.
Nó nhảy qua liền.
Dạ thì đó cái thói quen thôi.
Con không có cái gì đâu, cho nó nhảy vô cái chỗ hai cái tay hay
đó thì tay nhưng mà phải nhớ đừng có ở lâu trong đó.
Dạ.
Bởi vì cái mục đích của mình tập là ở rất nhiều đề mục mà.
Dạ, dạ.
Mình không ở lâu trong một đề mục nào hết trơn, mình cứ
mong đầu con đi gì con sợ quá chừng luôn, con nói không biết con có thấy gì tầm bậy không mà sao. Dạ. Tự nhiên nó mất tay mất chân, con phải ở lại con trình pháp xong con. Dạ, về. Dạ. Cái nói là tưởng.
Dạ, dạ.
Nó là tưởng hay sao?
Dạ, tưởng. Mà trở lại cái chuyện mà sư cô hỏi, rất là nhiều người hỏi cái chuyện đó. Đức Phật ngài thật ra và lúc đó là Bồ Tát thôi, có phải Phật đâu, cái giác ngộ đâu, trong kinh điển nguyên thủy cho giờ thành ra ngài có dùng chữ tôi ta thì cũng bình thường thôi, biết đã giác ngộ đâu nè.
Mà trong kinh điển nguyên thủy có cái chuyện đó
và dạ, cũng có nói là Đức Phật xác nhận là lúc đó Bồ Tát trong đó, Đức Phật xác nhận rằng là bây giờ ra cái kiếp này là cái chót của ngài rồi, mà cái này là những cái vision thôi, chứ thật ra là còn không, em bé mà biết cái gì đâu. Nhưng mà nói là nhờ những cái ban mật cũ mà nói. và thật thật ra là cái này không có, không có nói cái gì tôi ta trong theo cái nghĩa là chấp vào cái tôi ta để đau khổ, dùng cái ngôn ngữ vậy thôi. Mà ngay cả lúc đó mà chấp vào tôi ta đau khổ thì cũng bình thường, tại Bồ Tát mà. Bồ Tát trong giáo lý Nguyên Thủy nói rằng là một vị phàm nhân chưa, một tên sô sẽ đắc đạo quả.
Nhưng mà trong cái kinh điển Bắc Tông thì nói là thật là thành Phật lâu rồi, bây giờ ngài muốn thị hiện ra để tái sinh lại, rồi sống một đời sống có gia đình này nọ để làm cái gương để cho mọi người nói theo tu. Bởi vì cũng nghĩ là thì Phật như thế mình cũng thế thì có thể là mình có thể tu được cái lời dạy của Phật. Chứ còn nếu mà là Phật không có những cái đời sống bình thường như con người bình thường thì người ta coi như là vị thần thánh gì đó, người ta không có thực hành.
Vì vậy thành ra mà chữ Bồ Tát của bên Bắc Tông là một cái vị đã thành Phật rồi mà trở lại thì hiện thế gian, mà đạo Phật trong kinh Nam Tông thì không nói vậy.
Mình thiền mình tu để vô sanh, mà cái này mà trở lại và sanh trở lại là
dạ, bởi vì sanh tử là cái luật tự nhiên, cho mình không muốn, mình không thể muốn được. Khi một khi mà cô đã hết cái lực, cái energy mà nó đã ngưng rồi á, thì muốn trở lại sao được nữa. Người ta hỏi tại sao mà lửa cháy, tại vì còn củi, còn đồ bùi, còn dầu, còn đồ thì tự nhiên nó cháy. Mà khi mà tất cả nó đã tắt rồi đó thì làm sao mà muốn trở lại, có vậy không? Thành ra
có bị lật ma Tây Tạng ấy, người ta
tái sanh là các ngài có đã giải thoát đâu, nó chưa, cái dòng nghiệp lực nó còn mà, dòng nghiệp lực nó còn, các vị đã đắc đạo quả đâu. Đó là theo lời giải thích.
Quả sao biết được mình sanh ở sẽ sanh tái sanh?
Biết sanh ở đâu là dễ, cho đâu có khó gì cô ạ. Dễ lắm. Cô muốn tái sanh lại đó là cô chỉ nguyện thôi. Cô chỉ nguyện, cô muốn tái sanh lại làm người, dễ lắm, không có khó đâu. Làm người mà chưa có biết tu không đã, phải không? Ví dụ chẳng hạn cái tâm cô muốn trở làm người là cô trở lại đó. Bây giờ cô chết, cô dính mắt đây, cô dính mắt với gia đình là cô sẽ trở làm người, đôi khi làm ma làm quỷ ở trong nhà nữa. Người khác, nhưng mà nói rằng là phải Bồ Tát với Phật á mới biết mình tái sanh vào đâu. Thật ra mấy vị mà tái sanh là đâu có biết, người ta đi kiếm thôi.
Có những cái dấu hiệu ta chỉ đường
ấy. Thì đúng rồi. Nhưng mà cái đó không có nói gì về vấn đề giải thoát hết à. Không có đâu. Thế mà cô trở lại trong thế gian này là không có gì giải thoát, không phải Phật thị hiện đâu. Đó là theo như lý trong kinh điển Nguyên Thủy. Cái sự trở lại trong thế gian này chứng tỏ mình tâm còn tâm tham, tâm muốn ở nơi mình trở lại thế gian này. Cái dục nó đưa mình trở lại. Không có energy thì không có làm, không quay trở được.
Nếu mà theo như tứ điểm xứ thì qua bất lai là hết trở về cõi người rồi.
Dạ không, thì đó là theo kinh điển bên Nguyên Thủy á. Nói là không bao giờ trở lại nữa. Bởi vì cái dòng energy nó đã hết rồi. Cái potential để mà làm cho cái sự tái sanh lại nữa, nó không còn cái lực nữa. Không còn lực thì không thể muốn được nữa. Nó vận hành theo luật tự nhiên mà. Thành ra đó là cái vấn đề mà nó có sự khác biệt giữa bên Bắc Tông và Nam Tông.
Có thể là bên kia họ thêm hoặc họ bớt cái gì đó nó
thì bây giờ thôi, bên nào cũng nào cũng được các vị tu sao cho trở thành Bồ Tát rồi quá mừng. Khoan, rồi ngồi cứ cãi nhau hoài, Bồ Tát là A La Hán. Bồ Tát cũng quá tốt kìa. Thì quá tốt rồi chứ đâu chứ. Mình cứ hỏi, cũng giống như sư đi gặp Phật tử Bắc Tông, họ có hỏi A Di Đà, A Di Đà. Sư nói thôi bây giờ làm sao mà nhất tâm bất loạn, A Di Đà nói vậy mà mình làm thử đi. Cái đó vô thiền ngồi nào cũng là yên, khỏi cãi chi. Cái bây giờ ngài có thì hiện không thì hiện, có ai có nói được đâu, bên Đức Bắc Tông nó có, Phật giáo Nguyên Thủy nó không. Thì bây giờ Đức Phật A Di Đà dạy cái gì mình làm đi. Làm. Nhất tâm bất loạn
là vô thiền đó sư.
Thì chi nữa sư làm dạ.
Ăn hết mấy tuần thiền, ba em trở rồi còn em nữa ở đây.
Sư niệm lực cũng dữ lắm, nhất tâm bất loạn đó. Tập dữ lắm chứ. Thì đó những cái tốt.
Cái tập mà nó quen với mồm thì tập nhưng mà đầu là... Đó,
thấy không? Đó là cái vấn đề đó. Không biết sư cô Tịnh Thanh nhớ có một cô, cổ lại chùa sư đó đi với cô Linh Quả đó. Dẫn tới tu. Cô nói là con đã tụng rất là nhiều rồi mà con không thấy tâm con bớt phiền não chút nào. Con không có kinh nào cũng thuộc. Vậy mà đến khi mà vô ngồi thiền của mình, cô nói, ủa, cái thiền cái gì mà cô ngồi hoài vậy nè. Chứ nói, dạ, làm vậy rồi may ra mấy tâm nó bớt phiền não. Muốn thoát ra mà mình chỉ cách khác làm được. Nghĩ nó thói quen. Cô nói, cô ngồi lại nó tụng trong này. Tùng không có, không có.
Nó có câu hỏi ngắn xin. Nghe là làm việc hành thiền. Theo thói mà tục đế thông thường phổ thông á, là phải ngồi cho thật yên lặng một thời gian nào đó. Thì đó chắc là thiền định, chứ còn như là cái thiền minh sát sư nói cứ bắt đối tượng hoài lỡ cứ nhúc nhích một chút đâu có sao chứ.
À dạ, thì nếu mình nhúc nhích mình biết cái biết trong
biết, biết thôi, đúng
vấn sao? Vấn đề là như thế này anh này, là đó cái vấn đề mà ngồi cho yên á, để mình nhíp cái tâm của mình ngồi cho yên là tâm mình agitated, phải không? Thế mà tâm anh có sự chấp nhận, có sự thoải mái, có sự nhẹ nhàng, có hiểu biết, đau chỉ là đau thôi, khó chịu chỉ là khó chịu thôi, nó chỉ là đối tượng, thì anh đâu có agitated nữa, tập được tập vậy thôi.
Nhưng mà muốn dở chân ra, muốn dở chân ra, rồi dở chân ra thì nó cũng là chánh niệm rồi.
Không, muốn bây giờ nó muốn dở chân ra đó, thì mình đặt câu hỏi mình đã chịu đựng chưa này? Hay là mình phục vụ tâm tham
không,
à cần thiết không cần thiết nè à, có vậy thôi. Thì bất cứ mình làm cái gì mà có chánh niệm mà có trí tuệ thì cái đó là tốt hết. Vì vậy cái oai nghi là chỉ thay đổi cho anh không ở đâu một oai nghi được. Vì vậy ngồi thiền là tại sao mình đi hoài rồi bây giờ tâm nó cần ngồi để nó cũng nghĩ ở trong nó nữa, rồi bây giờ ngồi và đi rồi nó cần nằm.
Nhưng sao nhiều người hiểu nó là tôi ngồi mà tôi sợ nhúc nhích nữa, chánh niệm mà thôi nhúc nhích thì cứ nhúc nhích, tại sao phải dính mắt vô đó?
Cái vấn đề là nhúc nhích mà ví dụ chẳng hạn đau cái là anh nhúc nhích thì đó là anh đang phục vụ tâm tham, đừng làm vậy thôi.
Vậy thôi.
Hay vậy thôi ha. Để khi mình nhúc nhích thì mình đặt cái câu hỏi có cần nhúc nhích không nè, mình đã chịu đựng chưa nè, mình đã tập chưa nè. Thì là ngồi thiền là một cái hình thức để mình tập cái tâm mình, giữ cho tâm mình tập cho nó quen với cái sự khó chịu. Nằm rồi cũng vậy. Anh ở một cái position nào lâu anh cũng chịu không nổi, anh phải thay đổi à. Nhưng mà có một giai đoạn nào đó là cũng phải là cứ 5 phút là mình đổi một lần, thì bắt đầu là mình không ưa rồi đó, tâm mình đã bắt đầu chấn động rồi đấy. Do đó mà trước khi mà anh thay đổi cái gì anh kiểm tra tâm của anh đã. Đúng rồi, tại vì lúc cần thay đổi thì anh thay đổi thôi. Luôn luôn có trách nhiệm, có trí tuệ. Thưa
Nghị,
với
dạy tuần vừa rồi là họ có tổ chức cho Nghị dạy có một định ngồi không yên thì đau hay nọ kia, xong rồi sư bảo bây giờ nguyện ngồi trước tượng Phật, nguyện là khi nào Phật nhúc nhích thì tôi nhúc nhích.
Thế cuối cùng sao?
Thế là ông ngồi yên.
Thì tốt, làm thử. Khi mà nguyện đó là nó không đau, mà khi nó đau quá rồi cô nguyện cái gì nó cũng nhảy à. Đó là mình dùng một cái áp lực ở ngoài để mình đè cái tâm của mình, thấy không?
Nó có cái lực để nó sẽ...
Đó, cái lực đó, nhưng mà cái lực đó là lực từ bên ngoài tới. Mình phải nguyện, vậy Phật ngồi yên, mình phải ngồi cho yên. Đức Phật ngồi được, mình phải ngồi cho được. Cái sức mình không được thì mình phải đứng dậy, chứ có gì đâu. Tại sao mà mình phải chấp vô ngồi? Đó, nó trở lại cái vấn đề phải ngồi. Vì vì sao? Bởi vì không ngồi lâu được là tại vì tâm nó chấn động quá, nó suy nghĩ nhiều quá, phải không? Bây giờ mình chấp nhận cái sự suy nghĩ. Nó đau nhiều quá mình chịu không nổi, đau chỉ là đối tượng. Đó, mình tập có được cái đó không? Mình đập từ cái đó rồi thì mình muốn ngồi thì ngồi thôi. Khi mà đã cần cái đó rồi thì cần gì ở bên ngoài nữa? Cô thấy không? Ví dụ như bây giờ cô không tập thiền, do đó khi mà cô buồn, cô chán, cô đi kiếm thiền sư, kiếm vị này, vị kia hướng dẫn giúp đỡ để sắm cái động viên cô. Còn tới lúc cô hiểu, nó tâm chỉ là tâm, cảm giác chỉ là cảm giác, cảm xúc chỉ là cảm xúc. Nếu mình chịu khó, mình ngồi yên mà mình quan sát nó sẽ yên với mình. Thì lúc đó là cô đâu có cần gì dùng cái lực bên ngoài nữa. Cũng giống như là bà kia bà nói rằng là con tu mà tâm con nó cứ giải đãi, con nói rằng mày tu mà mày giải đãi là mày đi địa ngục đó. Phải nghĩ như vậy được không? Thì ông thầy sư nói cũng được. Nhưng mà tại sao mình đã suy nghĩ thì sắp tấn mình, thì tại sao mình không suy nghĩ trong pháp hành? Mình suy nghĩ trong pháp hành là sao? Là mình nghĩ rằng cái đau nó chỉ là chuyện tự nhiên, nó chỉ là đối tượng mà thôi, thì cũng một dạng suy nghĩ đó. Nhưng mà càng ngày nó làm cho pháp hành mình đi lên, còn cái kia để hù dọa mình không à? Đó thì cái đó là chỉ là phương tiện thôi, theo ý của sư đó, phương tiện giúp mình thôi. Nhưng mà mình phải dùng cái phương tiện nào mà để đừng theo thói quen đó. Hễ cứ chuyện gì nó làm cái nó bắt đầu hù dọa cho nó, hù dọa nó sợ một mức nào đó thôi à. Giống như con mình vậy, đánh nó thì nó sợ vậy thôi, nhưng mà nó không hiểu, phải để cho nó hiểu rồi nó mới sửa được. Còn nó không hiểu nó sửa được.
Như một cái khái niệm chân chánh, tại sao mình không muốn đau, tại sao mình ngồi thiền mà không muốn đau, tại vì tình sinh bên cạnh tôi ngồi lâu hơn, tại vì tôi nổi sân, tôi cố tôi cách tham, tôi muốn ngồi lâu hơn để làm cái gì. Thì tôi mới ngồi lẩn quẩn tại sao đau bị đau chứ, tại sao phải chứng đau. Nhưng mà họ biết là mình phát sinh từ tâm tham và tâm sân.
Anh giáo với như thế này này, cái đau cũng thành vấn đề, mà anh có hiểu chi về cái đau không á, là cái đó là cái vấn đề đó. Cũng giống như bữa nãy mày nghe anh Vinh nói thấy không, lúc trước là tôi đau nhưng mà tôi biết rằng cái tâm tư nó không có chấp nhận, bây giờ tôi chấp nhận, tôi cho nó chỉ là đối tượng, thì bạn hiểu rằng là tại vì không có sự chấp nhận, có trí tuệ, do đó nó cứ đau à. Đó là cái sự hiểu biết à. Còn vượt qua để tâm cho ngồi yên giờ này giờ kia, cái đó là thuộc về thượng định chứ không phải thượng tiến niệm xứ. Bất cứ cái sự cố này xảy ra mình có học được cái gì không nè, đó là cái quan trọng đó. Cái bởi mình qua là trí tuệ chứ phải không? Còn mình dùng hết tất cả mọi phương tiện để ngồi cho yên, làm cho tâm mình thoải mái nhẹ nhàng, đi khóa thiền này qua thiền kia mà tâm muốn bị chút nào thì cái đó cũng tốt vậy đó, nhưng mà mình có học được không? Đó, sư ở khóa thiền ở Masi, sư ngồi 4 tiếng 5 tiếng đi kinh hành, đôi khi sư đi chừng 15-20 phút rồi vô sư ngồi một giờ này qua giờ kia, rồi cuối cùng mà về cũng có tham sân si như thường, định tâm rất là dữ. Sư đi một khóa mà từ chỗ phòng sư mà lên tới chỗ cái cốc mà để mà hành thiền, cái chánh điện hành thiền, không tâm không hoàn toàn nó không đi ra ngoài, rất là định,
hoàn toàn chánh niệm
chánh niệm mà định tâm rất là dữ, mà toàn là chú tâm không à. Bởi vì chú tâm thì nó không lãng ra ngoài được, nó vô ép vô kéo cho được vô, cái vô thì nó chú tâm thôi, rồi tâm rất là yên. Sư là làm cách sao mà ở nhà sư đi rất là lâu, đi lên tới thiền đường, đi bộ đi chút lên tới là đúng 3 giờ, ghê vậy đó. Ngài thiền sư Upandita mà phải phục mà về là nổi sân nè, về tới chùa là sư nổi sân nè, là vì sư ép sư thôi, không có một chút hiểu biết gì nữa. Sư không hiểu tại sao mà tâm sư yên nữa. Thành ra cái sự hiểu biết nó giúp cho mình sẽ yên và mình sẽ sinh hoạt. Bởi vậy anh chị em tu làm sao mà mình sẽ tu như tất cả mọi người, mình sống ăn như mọi người, mình làm như mọi người, mà trong này mình tu, đó cái hay này. Cho mình làm khác người ta thì trở thành lập dị, đó thì gọi là thiền tâm, gọi là phóng tay vô chợ đó. Vô trong chợ chứ mà tâm muốn tu.
Người đó nó phải tu nhiều mới làm cái việc đó.
Thế tu nhiều chứ.
Chợ mới mà trong chợ.
Dạ, nhưng mà tới một lúc nào mình cũng phải thẳng tay chứ. Đó, thấy không? Mình vô trong chợ được thì ít ra trong chùa mình cũng giữ làm cái tâm mình cho yên ổn. Thôi mình hồi hướng công đức cô Diệu Lạc. Thì ra làm gì làm tắt đi rồi vô. Hả? Được hả? Dạ. Thôi bây giờ mời quý vị đọc theo sư nha. Rồi lát chút xíu mình đọc cái bài hồi hướng chư thiên. Chúng con xin hồi hướng.
Chúng con xin hồi hướng.
Phần công đức cho những ngày thiền vừa qua.
Phần công đức cho những ngày thiền vừa qua.
Đến cho chư thiên và nhân loại.
Đến cho chư thiên và nhân loại.
Nhất là chư thiên ngự trong nhà này.
Nhất là chư thiên ngự trong nhà này.
Cầu xin các ngài hoan hỷ thọ nhận.
Cầu xin các ngài hoan hỷ thọ nhận.
Chúng con xin hồi hướng phần công đức này.
Chúng con xin hồi hướng phần công đức này.
Đến cho các bậc thầy tổ.
Đến cho các bậc thầy tổ.
Cha mẹ. Thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con.
Thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên chúng con.
Đã qua vãng. Hay biết phần phước này. Đến nhận lãnh.
Đến
rồi đi siêu sanh về nơi nhàn cảnh. Bằng như đang ở nơi an vui. Thì sự an vui càng tăng tiến thêm. Chúng con xin hồi hướng.
Phần công đức này.
Đến các bậc thầy tổ.
Cha mẹ.
Thân bằng quyến thuộc.
Của
chúng con còn tại tiền. Cầu xin cho tất cả. Luôn luôn được mọi điều an vui hạnh phúc. Tật bệnh tiêu trừ. Tai qua nạn khỏi. Thân tâm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thường ngự rõ không mọi điều. Long vương thần đức có nhiều. Xin hoan hỷ phương điều chúng con. Hổ thị phần giáo tăng hồi. Các bạn thầy tổ an vui lâu dài, quyền thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu rạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sư phước bao mà chúng con đã đồng sanh làm đây, hãy là món duyên lành để dưng khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày lý ra.
Vậy yên vui. Tắt chỗ này phải không cô?